Phiên ngoại gia đình bóng cây đỉnh mệt mỏi xích ngọc, Thủy Ai Lâm môn đến linh hình, 1, phiên ngoại gia đình bóng cây đỉnh mệt mỏi xích ngọc, Thủy Ai Lâm môn đến linh hình, 1, thời gian thấm thoát, cách trận kia đóng đô tứ hải, vạn quốc triều bái lớn triều hội, đã lặng lẽ trôi qua 1 năm rưỡi. Giữa mùa hạ thời tiết, Liêu Vương phủ đệ chỗ sâu, một chỗ bị tỉ mỉ quản lý, biến thực thúy trúc phong lan trong nội viện, giờ phút này lại tràn ngập cùng ngày mùa hè yên tĩnh không hợp nhau không khí khẩn trương. Trong phòng sinh bên ngoài, bóng người lăng lư, bà đỡ bọn nha hoàn đi lại vội vàng, hạ giọng chỉ lệnh cùng đồ vật va chạm nhỏ bé tiếng vang đan vào một chỗ, tăng thêm mấy phần ngưng trọng. Thừa Khánh Đường, trong viện dưới hiên, Giả Cụ đứng chắp tay, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp như tùng, nhưng môi mím chặt tuyến cùng có chút nhíu lên mi tâm, tiết lộ nội tâm của hắn cháy bỏng. Hắn mặc dù trên sa trường lôi kéo khắp nơi, Thái Sơn sụp ở trước mà sắc không thay đổi, nhưng tại cái loại này sắp trở thành cha tình huống hạ, đốt ngón tay lại không tự chủ được nắm chặt. Giả Kính cùng Giả Lương Thị ngồi ở một bên trên băng ghế đá, Giả Kính nhìn như nhắm mắt dưỡng thần, trong tay lại vô ý thức hư bóp lấy đạo gia chỉ quyết, đầu ngón tay có chút rung động, lộ vẻ tâm thần không yên. Giả Lương Thị thì chắp tay trước ngực, trong miệng nói lẩm bẩm, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn phòng sinh phương hướng, tràn đầy lo lắng. Mà tại Giả Lương Thị bên cạnh thân, chính là đứng một cách yên tĩnh Tích Xuân. Dù chưa chính thức nghị thần, nhưng cũng đã là chờ năm kỳ hạ, ngày xưa cái kia ngôn ngữ ngắn gọn, tính tình thanh lãnh tiểu nha đầu, trong bất chi bất giác đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều. Giả Mẫu từ bên nương cùng Vương Hy Phượng một trái một phải đỡ lấy, ngồi trải đệm êm ghế bành bên trong. Lão nhân gia lớn tuổi, có thể hôm nay lại tinh thần quắc thước, có thể bởi vì lấy lo lắng Lâm Đại Ngọc cùng trong bụng hải tử, hai đầu lông mày đều là lo lắng. Hình phu nhân, Vương phu nhân, Lý Hoàn chờ một đám nữ quyến vây quanh ở Giả Mẫu bên cạnh thân, mặc dù yên tĩnh ngồi tiếp, nhưng trên mặt cũng đều mang theo rõ ràng lo lắng. Đáng lưu ý chính là, Giả Bảo Ngọc cũng trong đám người. Hắn bây giờ bộ dáng trầm ổn một chút, thân mang cầm bảo, đã rút đi không ít thiếu niên ngây thơ. 2 năm trước, ở gia tộc An bài xuống, hắn cuối cùng vẫn cùng Tiết Bảo Thoa thành thân. Giờ phút này, Tiết Bảo Thoa đang đứng ở bên người hắn, quần áo thanh lịch, dáng vẻ đoan chính, hoàn toàn như trước đây ổn trọng. Ánh mắt của nàng ngẫu nhiên lướt qua kia phiến đóng chặt phòng sinh chi môn, lại rất nhanh rủ xuống, rơi vào chính mình vẫn như cũ bằng phẳng trên bụng, đáy mắt chỗ sâu lướt qua một tia tâm tình rất phức tạp. Giả Bảo Ngọc dường như phát giác được thê tử một chút phân thần, lặng yên vươn tay, nhẹ nhàng nắm chặt lại Tiết Bảo Thoa hơi lạnh ngón tay, ném đi một cái ôn hòa ánh mắt. Tiết Bảo Thoa nao nao, lập tức về lấy một vệt nhạt nhẽo mà vừa vặn mỉm cười, nhẹ nhàng rút về tay, ra hiệu chính mình không sao. Lần này giữa vợ chồng nhỏ xíu hô động, rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, có lẽ sẽ sinh ra mấy phần cảm khái. Ngày xưa Giả phủ bên trong nhất là chú mục Bảo Nhị gia, cuối cùng cũng đi lên hoạn lộ kinh tế, lấy vợ sinh con quỹ đạo thông thường, cùng từng nhường hắn cùng nhiệt dừng muội muội, đã là cách thiên sơn bản thủy. Đáng nhắc tới chính là, đã từng chờ tại đại quan biên một đám tỉ muội, không có gì ngoài tuổi còn nhỏ, khuê nữ Tích Xuân đều đã tìm được lương duyên, riêng phần mình có kết cục. Tham Xuân lấy chồng ở xa Giang Nam Thư Hương vọng tộc, phu quân là khoa cử lập nghiệp tuổi trẻ Hà Lâm, sinh hoạt mỹ mãn, chỉ tiếc đường xá xa xôi, chưa thể trở về. Nên Xuân tại sử ra thời gian trôi chảy, vài ngày trước cũng truyền ra có thai tin vui, hôm nay tự nhiên không tiện đến đây. Tương Vân gả cho Vệ Nhược Lan sau, hai vợ chồng trí thú hợp nhau, thường xuyên tận tình xuất thủy, giờ phút này càng là không biết ở nơi nào du lịch. Đại quan viên bọn tỉ muội, trung quy là tản mát các phương, có riêng phần mình kết cục. Bây giờ tụ tại cái này Liêu Vương phủ ngoài phong sinh, tuy là chí thân, có thể nghĩ tới ngày xưa tóc để trọn, mỗi người một nơi, cũng khó tránh khỏi làm lòng người sinh vật là người không phải cảm giác. Nhưng mà, phần này cảm khái bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại gia tộc cường thịnh vui mừng. Lại nhìn trong viện đứng hầu chờ Giả ra một đám tử đệ, liền biết bây giờ Giả ra khí tượng chi mới. Giả Liễn sớm đã không phải ngày xưa cái kia chỉ ở hộ bộ trên danh nghĩa, quản lý trong nhà công việc vặt Liễn Nhị ra. Nương tựa theo Thật Kiền cùng Giả Cụ che lấp, thêm nữa tự thân cũng chịu dụng tâm, hắn đã theo hộ bộ làng trung rời chuyển đến đô sát viện, mặc cho chính tứ phẩm phải thêm đâu ngự sử, trưởng kiểm tra sổ sách, trần thuật sự tình. Mặc dù không kịp hộ bộ chất béo phong phú, lại thanh quý thể diện, càng phù hợp bây giờ Giả ra phân tích văn thần đều xem trọng môn phong. Giả Dung, Giả Tông cùng Giả Sắc mấy người chờ, tất nhiên là không cần nhiều lời, đều là tại riêng phần mình chức quan bên trên càng lớn đoạn đường, bây giờ Giả Dung càng là thâm thụ Khánh Đế tín nhiệm, vào cấm quân nhậm chức. Nhất làm cho người lau mắt mà nhìn, thuộc về Giả Hoàn. Năm đó hắn tại Giả Cụ phong công trở về lúc, lập xuống trong vòng 5 năm thi đậu giải nguyên lời thề, không người coi là thật, chỉ cảm thấy thiếu niên của luôn. Ai ngờ lại thật một câu thành sấm, phía trước tuổi thi hương bên trong một lần hành động đoạt giải nhất, cao trung giải nguyên, chấn động kinh hoa. Bây giờ hắn đã là nghiêm chỉnh cử nhân lão gia, đang dốc lòng chuẩn bị kiểm tra, chuẩn bị năm sau thi hội, khắc khổ cùng thành tựu, làm cho Giả Chính vui vẻ liên tục, Giả gia văn mạch có thể nói có người kế tục. Ngay cả tuổi tác còn nhẹ, nhỏ Giả Hoàn 2 tuổi Giả Lan, chưa từng lạc hậu hơn Giả Hoàn bước chân, cũng đã trúng cử nhân, mặc dù thứ tự không kịp Giả Hoàn lóa mắt, nhưng cũng là thiếu niên anh tài, tương lai đều có thể. So sánh dưới, Giả Bảo Ngọc lại bởi vì trước kia xa vào đùa du, phí thời gian tuế nguyệt, căn cơ yếu kém. Cho dù về sau dốc lòng cầu học, cuối cùng cũng chỉ thi tú tài công danh, không so được Giả Hoàn, Giả Lan 2 người. Có thể cuối cùng cũng là triển lộ xương đầu. Ngay tại cái này cháy bỏng trong khi chờ đợi, trong phòng sinh bầu không khí càng là căng cứng tới cực hạn. Lâm Đại Ngọc nằm tại trại ngọc điệm trên nệm gấm, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi không ngừng theo thái dương lan xuống, thấm ướt tóc mai. Nàng cắn chặt môi, kiệt lực đè nén trận trận đánh tới kịch liệt đau nhức, chỉ có ngẫu nhiên tiết ra vài tiếng vỡ vụn rên rỉ. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn 2 cái tiếp thân đại nha hoàn, một trái một phải canh giữ ở bên giường, một tấc cũng không rời. Tử Quyên càng không ngừng dùng ấm áp khăn thay Đại Ngọc lau ách mồ hôi, thanh âm mang theo khó mà che giấu run rẩy, lại cố gắng chấn định khích lệ, cô nương, dùng lại sức lực nhi. cũng nhanh tốt, cũng nhanh tốt. Vương gia, lão thái thái, đám bà lớn đều tại bên ngoài ngóng trông đâu. Tuyết Nhạn thì nắm thật chặt đại ngọc lạnh buốt tay, vành mắt đỏ bừng, nghẹn ngào phụ họa, đúng vậy a cô đường, ngài là nhất có phúc khí, chắc chắn bình an. Thờ nhỏ chiếu cố giả cụ Thủy Tuyết, giờ phút này cũng đứng ở giường sản phụ cách đó không xa, lo lắng bồi bạn. Kinh nghiệm phong phú bà đỡ ở một bên khẩn trương chỉ huy, nương nương, khí thở. Đúng, chậm lấy một chút. Tốt, đi theo lão thân cầu lệnh, dùng sức. Lâm Đại Ngọc chỉ cảm thấy sức lực toàn thân đều sắp bị dành thời gian, nhưng vẫn như cũ tuần hoàn theo bà đỡ chỉ lệnh. Rốt cục, tại một hồi cơ hồ xé rách đau đớn về sau, một tiếng to hải nhi khóc nỉ non âm thanh, như tiếng trời, đột nhiên xông phá trong phòng sinh làm cho người hít thở không thông ngưng trọng. Tiếng khóc này như là hiệu lệnh, trong nháy mắt đốt lên trong phòng sinh bầu không khí. Sinh, sinh. Bà đỡ dẫn đầu reo hò lên tiếng, trong thanh âm tràn đầy mọi mệt sau vui mừng như điên, nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hải nhi, chỉ nhìn một cái, liền lập tức chuyển hướng Đại Ngọc, thanh âm to báo tin vui, chúc mừng nương nương. Chúc mừng nương nương. Là vị nhỏ thế tử, mẹ con bình an, là cương tráng ca nhi, ông trời phù hộ. Tử Quyên một mực căng cứng dây cung hoàn toàn buông ra, nước mắt trong nháy mắt tràn mi mà ra, là nước mắt vui sướng. Nàng một bên đặt lệ, một bên vội vàng xem xét Đại Ngọc tình trạng. Tuyết Nhạn càng là kích động đến trực tiếp khóc ra thành tiếng, nói năng lộn xộn, cô nương, đã nghe chưa? Là ca nhi, ngài cùng nhỏ thế tử đều bình an. Đứng ở chỗ xa xa Thủy Tuyết, phản ứng nhất là mau lẹ. Nàng nghe được tiếng vang kia sáng khóc nỉ non cùng bà đỡ xác nhận, trong mắt buộc phát ra ánh sáng sáng tỏ màu, trên mặt trong nháy mắt tràn ra một cái to lớn nụ cười. Nàng cơ hồ không có chút gì do dự, lập tức quay người, trong miệng đồng thời cao giọng nói, tốt, quá tốt rồi, ta cái này đi bẩm báo vương gia. Tử Quyên nghe vậy, lập tức kịp phản ứng, vội vàng hướng phía Thủy Tuyết bóng lưng đội vã nói bổ sung, đối, nhanh đi, nhanh nhường vương gia cùng lao thái thái bọn hắn biết cái này tin tức vô cùng tốt. Thủy Tuyết cũng không quay đầu lại lên tiếng ai, người đã mấy bước cướp được cạnh cửa, đẩy ra cửa phòng sinh, thân ảnh lóe lên liền liền xông ra ngoài. Trong phòng sinh, chúc mừng âm thanh thoáng lắng lại, chỉ còn lại con mới sinh hữu lực khóc nỉ non cùng Lâm Đại Ngọc có chút tiếng thở dốc dồn dập. Lâm Đại Ngọc chậm qua một chút tinh thần, ánh mắt vượt qua đang vì nàng lau mồ hôi Tử Quyên, rơi vào bên kia đang lưu loát dùng vải mềm là anh Hải trà lau thân thể, bôi lên phòng hộ thuốc bột bà đỡ trên thân. Lâm Đại Ngọc bờ môi khẽ nhúc nhích, thanh âm tuy nhỏ lại rõ ràng. Cho ta. Nhìn xem Hải Tử. Kia cầm đầu bà đỡ nghe tiếng, lập tức cung kính đáp, là, nương nương đợi chút, lập tức liền tốt. Dứt lời, bà đỡ thủ hạ động tác càng thêm nhu hòa cấp tốc, thuần thục đem anh Hải bao khỏa tiến sớm đã chuẩn bị tốt đỏ chót dệt lụa hoa trong tã lót, chỉ lộ ra một trương hồng nhuận khuôn mặt nhỏ. Sau đó, nàng cẩn thận từng ly từng tí đem tã lót ôm đến bên giường, có chút túi người, để Lâm Đại Ngọc có thể thấy rõ. Lâm Đại Ngọc có chút nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào cái kia nho nhỏ bộ dáng trên mặt. Con mới sinh còn nhìn không ra cụ thể dung mạo, nhưng này sung mãn cái chán, trội hơn hình thức ban đầu, lại không hiểu nhường nàng trong lòng khẽ động, dường như thấy được cái nào đó quen thuộc cái bóng. Nàng rỗi ra hư mềm vô lực tay, cực nhẹ đụng đụng Hải Nhi ấm áp tiểu nộn gương mặt, trong mắt đầy tràn nhu tình. Thật giống nàng cơ hồ là im lặng thì thào, bên môi tràn ra một vệt mỉm cười. Giống phụ thân ngươi. Lâm Đại Ngọc dừng một chút, ánh mắt càng thêm sâu xa, mang theo vô tận chờ đợi, nhìn ngươi. Dường như phụ thân ngươi như vậy lời nói chưa hết, dư âm đã lượn lờ tiêu tán tại tràn đầy mùi thuốc cùng vui sướng trong không khí. Cơ hồ ngay tại Lâm Đại Ngọc chưa hết lời nói tiêu tán trong phòng sinh đồng thời, thừa khánh đường ngoại viện, mặt trăng bên cạnh cửa dưới hiên trong bóng tối, giả cụ như là ngưng kết pho tượng, tất cả giác quan đều căng thẳng chỉ hướng nội viện. Đột nhiên, một hồi gấp rút mà rõ ràng tiếng bước chân từ xa mà đến gần, phá vỡ ngoại viện để nén yên tĩnh. Là Thủy Tuyết. Nàng cơ hồ là chạy vội mà ra, mang trên mặt không ức chế được vui mừng như điên, thậm chí không để ý tới thở quân khí hơi thở, liền hướng phía giả cụ phương hướng, dùng hết khí lực cao giọng nói, "Vương gia, vương gia, đại hỷ, nương nương sinh, là vị nhỏ thế tử, mẹ con bình an." Một tiếng này la lên, như là kinh lôi, nổ vang tại mỗi một cái cháy bỏng chờ đợi trong lòng người. Phiên ngoại gia đình bóng cây đình mệt mỏi xích ngọc, Thủy Ai Lâm môn đến linh hình, 2, phiên ngoại gia đình bóng cây đình mệt mỏi xích ngọc, Thủy Ai Lâm môn đến linh hình, 2, giả cụ kia căng cứng thân hình chấn động mạnh một cái, nhíu chặt mi tâm trong nháy mắt giãn ra, ban đầu làm cha mừng như điên qua mang, đột nhiên đốt sáng lên đôi mắt của hắn. Tốt, tốt. Giả kính cái thứ nhất vỗ tay cười to, lại không cố bình ngày đạo ra tu dưỡng trầm ổn hình tượng, đột nhiên theo trên băng ghế đá đứng lên, luôn miệng nói, trưởng tử bình an xuất sinh, thiên phù hộ ta giả thị, tổ tông phù hộ. Giả Lương thị càng là vui đến phát khóc, kích động đến một phát bắt được bên cạnh Tích Xuân tay, liên tục lay động, con của ta, ngươi nghe thấy được sao? Tẩu tử ngươi bình an. La Ca Nhi, La Ca Nhi a. Tích Xuân bị sáng rõ toàn thân run lên một cái, có thể trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng toát ra sáng rỡ nụ cười, dùng sức về nắm tay của mẫu thân, liên tục gật đầu. Giả mẫu bên kia, hai đầu lông mày góp nhặt lo lắng trong nháy mắt tan thành mây khói, hóa thành tràn đầy vui mừng cùng vui mừng như điên, nàng vô lăng can, luôn miệng nói, A Di Đà Phật, Bồ Tát phù hộ, xem như bình an. Bình an liền tốt, vẫn là con trai nhi, đây chính là thiên đại hỷ sự a. Vương Hy Phượng phản ứng nhanh nhất, lập tức tiến lên trước, cười rặng rỡ, thanh âm vừa sáng lại giòn, ái chà chà. Lão tổ tông, đây chính là chúng ta giả ra cao nhất đại hỷ sự. Liêu Vương phủ có trưởng tử, cái này Vương phủ cơ nghiệp, chúng ta giả ra cạnh cửa, thật là vững vững vàng vàng. Chúc mừng lão tổ tông, chúc mừng lão tổ tông. Một phen nói đến giả mẫu tâm hoa nộ phóng, ha ha cười không ngừng, không ngậm miệng được. Hình phu nhân, Vương phu nhân, Lý Hoàn chờ nữ quyến cũng nhao nhao tiến lên, hướng giả kính, giả Lương thị hai vị này chúc mừng, tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt. Mà Giả Liễn, Giả Dung, Giả Hoàn, Giả Lan chờ một đám tử đệ cũng là mặt lộ vẻ vui mừng như điên, tiếng người vui mừng động. Cơ hồ là đồng thời phun lên trước, đem Giả Cụ vây quanh ở trung ương, cũng không nói hoài tới cái gì nghiêm chỉnh lễ tiết, mồm năm miệng mười cao giọng chúc mừng lên, "Cú huynh đệ, chúc mừng, thật sự là thiên đại hỷ sự. Ngài chi này có trưởng tử, ta cái này tính nhẩm là hoàn toàn an tâm." Nhị thúc, chất nhi thật là ngài cao hứng nhị ca. Chúc mừng ngài, phủ thượng sinh con trai, nhà chúng ta càng là thịnh vượng. Đây đều là nhờ ngài phúc. Chúc mừng nhị ca, hôm nay thật là một cái ngày tốt lành. Các loại đan sen kích động, kính yêu cùng thâm hậu thân tình chúc mừng âm thanh liên tục không ngừng, vô cùng náo nhiệt. Giờ phút này, bọn hắn không chỉ có là chúc mừng bừng ra, càng là nhà mình huynh trưởng, thúc phụ từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Nhưng mà, ngay tại cái này một mảnh huyên náo chúc mừng âm thanh bên trong, bị đám người vây quanh ở trung ương giả cụ, lại hiện ra mấy phần không giống bình thường giật mình lo lắng. Kia điếc hai reo hò chúc mừng, dường như cách một tầng màn nước chuyển đến, giả cụ trên mặt tràn ra lấy vui mừng, bờ môi giật giật, như đang muốn nói gì, có thể trong lúc nhất thời lại chưa thể phát ra bất kỳ thanh âm. Ánh mắt phút chốc vượt qua đám người đầu vai, một mực đóng đinh tại nội viện phương hướng, nơi đó có hắn vừa mới trải qua gian tân thê tử cùng vừa vào nhân thế hài nhi. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn rốt cuộc bất chấp gì khác, thậm chí không kịp đối quanh mình đám người nói lên một câu xin lỗi không tiếp được thân hình khẽ động, liền đã đẩy ra đám người, hướng phía nội viện bước nhanh mà đi, đem cả vườn huyên náo khoảnh khắc để qua sau lưng. Giả Liễn cùng Giả Dung hai người gặp hắn tình như vậy trạng, đầu tiên là sửng sở, lập tức nhìn nhau, sau đó cười ha ha. Đã là người cha bọn hắn, quá hiểu được thời khắc thế này kia cô khó mà tự kiềm chế xúc động là bực nào rõ ràng. Giả Liễn vô đuổi cười nói, nhìn một cái chúng ta vương gia, ngày bình thường như thế nào sát phạt quả đoán, lúc này cũng thành bình thường mao đầu tiểu tử. Giả Dung cũng cười lắc đầu cảm thán, nhị thúc đây là cao hứng cái gì đều quên, trong lòng trong mắt chỉ còn nhị thẩm cùng nhỏ thế tử. Đám người nghe vậy, cười vui vẻ hơn, trong tiếng cười tràn đầy là vị này gánh vác gia tộc vận mệnh, lâu dài vì nước chinh chiến tộc trưởng, huynh đệ, thúc phụ, cuối cùng có thể hưởng thụ như vậy nhân gian đến vui từ đáy lòng thích thú. Nữ quyến bên này, Giả Lương thị mắt thấy nhi tử như vậy không quan tâm thẳng đến nội viện, đầu tiên là ai nha một tiếng, lập tức trên mặt tiếu văn càng sâu, vừa buồn cười lại là bội vàng, liên tục không ngừng bị nha hoàn tay đứng người lên, đối giả mẫu cùng chúng nhân nói, nhìn một cái cụ nhi. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này làm chờ, nhanh, chúng ta cũng tới xem đi. Mặc dù không thể lập tức vào nhà, tại chỗ gần nghe âm thanh nhi cũng là tốt. Giả mẫu sớm đã cười đến thấy răng không thấy mắt, liên tục gật đầu, nhanh đi, nhanh đi. Ta cái này trong lòng cũng cùng mẹo bắt dường như. Vương Hy Phượng thấy thế, sớm đã cơ linh chào hỏi nha hoàn bà tử nhóm hào hào nâng các vị chủ tử, một đoàn người vây quanh, cũng đầy nghi ngờ vui sướng cùng chờ đợi hướng nội viện phương hướng rời bước. Giả Cù đi lại vội vàng, cơ hồ mang theo gió, trực tiếp xuyên qua đình viện, đi vào Lâm Đại Ngọc hậu sản tĩnh dưỡng buồng lò sưởi bên ngoài. Sớm có nha hoàn canh giữ ở cổng, gặp hắn tới, vội vàng im lặng vén áo thi lễ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Trong phòng tràn ngập nhàn nhạt an thần hương liệu hương vị, tia sáng lưu hòa. Lâm Đại Ngọc đã bị thích đáng an trí tại thu thập sạch sẽ ấm trên giường, che kín tơ tằm bị, sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, có lẽ là bởi vì thuận sinh, tinh thần còn tốt. Tử Quyên cùng Tuyết Nhạn đang rón rén ở một bên chăm sóc. Thấy Giả Cù tiến đến, Tử Quyên Tuyết Nhạn liền vội vàng hành lễ, bên giường bà đỡ cũng ôm tá lót tiến lên, cười rặng rỡ, vương gia vạn phúc, ngài nhìn, nhỏ thế tử nhiều cường trắng, mặt mày cực kỳ giống ngài đâu. Giả Cù ánh mắt đầu tiên là vội vàng rơi vào Đại Ngọc trên mặt, gặp nàng mặc dù suy yếu lại mạnh khỏe, căng cứng tiếng lòng mới hoàn toàn bung ra, đối nàng lộ ra một cái mỉm cười. Lâm Đại Ngọc cũng trở về nhìn qua hắn, trong mắt thủy quang liễm diễm, mang theo ban đầu là mẹ người mềm mại cùng một tia ý lại. Lúc này, Giả Cù mới đưa lực chú ý chuyển hướng bà đỡ trong ngực cái kia nho nhỏ, cuốn tại đỏ chót trong tã lót hài nhi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vươn tay, kia bà đỡ hiểu ý, cung kính đem tã lót đưa tới hắn trong khuỷu tay. Hài nhi rất nhỏ, rất mềm, thậm chí rất nhẹ, có thể Giả Cù lại chỉ cảm thấy khuỷu tay trầm xuống, một loại trước nay chưa từng có kỳ dị cảm giác xông lên đầu. Hắn cúi đầu nhìn chăm chú tấm kia đỏ bừng, còn có chút rún gió khuôn mặt nhỏ, hài tử từ từ nhắm hai mắt, hô hấp đều đặn, nho nhỏ nắm đấm quận tại má bên cạnh. Giả Cù đưa ngón trỏ ra, dùng lòng bàn tay cực nhẹ đụng đụng hài tử gương mặt, kia xúc cảm ấm áp tiêu đột, nhường trong lòng hắn run lên. Vô ý thức điều chỉnh một chút ống tư, cánh tay cơ bắp căng cứng, sợ mình kia thân đủ để vỡ bia nứt đá khí lực, sẽ không cẩn thận làm bị thương cái này yếu ớt tiểu sinh mệnh. Bộ này vụng về lại cực kỳ cẩn thận bộ dáng, nơi nào còn có nửa điểm thần sách thượng tướng cái bóng. Mọi người chung quanh, theo bà đỡ tới nha hoàn, nhìn thấy vương gia tình như vậy trạng, cũng nhịn không được che miệng cười nhẹ, trong mắt lại tràn đầy thiện ý cùng động dung. Các nàng chưa từng gặp qua vương gia bộ dáng như thế. Đúng vào lúc này, Giả Lương thị cũng tại nha hoàn nâng đỡ bước nhanh đến, trên mặt là không ức chế được kích động cùng vui sướng, "Ta tôn nhi, nhanh, nhanh để cho ta xem." Giả Cú nghe tiếng, như là được cứu tinh đồng dạng, lại vạn phần không muốn đem hài tử nhẹ nhàng đưa tới mẫu thân trong ngực, dặn dò, "Mẫu thân cẩn thận chút." Giả Lương thị tiếp nhận tôn nhi, ôm vào trong ngực, thấy mắt cũng không nháy, liên tục cân xong, vui đến phát khóc. Giả Kính thân làm nam tử, không tiện tiến vào sản phụ tĩnh dưỡng nội thất, chỉ ở gian ngoài hỏi thăm tình huống, nghe được mẹ con bình an, tôn nhi cường tráng, cũng là vuốt râu liên tục xưng thiện, trong lòng tảng đá lớn hoàn toàn rơi xuống đất. Các nữ quyến sau đó cũng vây quanh Giả Mẫu đến, mặc dù không thể đều chen vào nội thất, nhưng ở gian ngoài đã là hoàn thành tiếu ngữ một mảnh, nhao nhao hướng Giả Lương thị cùng bên trong Đại Ngọc chúc mừng. Vương Hy Phượng thanh âm tối cao, may mắn lời nói một bộ tiếp lấy một bộ, vô cùng náo nhiệt. Tiết Bảo Thoa đứng ở trong đám người, nhìn xem nội thất phương hướng, nghe động tĩnh bên trong, lại nhìn một cái bên cạnh Giả Bảo Ngọc, chỉ thấy trên mặt hắn cũng mang theo từ đáy lòng vui sướng, ánh mắt thanh tịnh, là thuần túy vì gia tộc sinh con trai, là cụ nhị ca có con mà cảm thấy cao hứng bộ dáng. Tiết Bảo Thoa trong lòng hơi động một chút, phức tạp nỗi lòng cuối cùng hóa thành một tiếng mấy không thể nghe thấy than nhẹ, lặng yên biến mất dưới đáy lòng chỗ sâu. Nàng không thể không thừa nhận, thế gian nữ tử có thể được phu quân như Liêu Vương như vậy, công che thiên hạ lại tình thâm ý trọng, vu gia với đất nước đều kham vi làm gương mẫu, thật là tam sinh tu không đến phúc phận. Văn võ ba quan, thậm chí thiên hạ chư công đem đương thời người hoàn mỹ bốn chữ dùng tại Liêu Vương trên thân, có lẽ cũng không phải là quá khen. Giả Cù đem hải tử giao cho mẫu thân sau, liền không tiếp tục để ý gian ngoài huyên áo, quay người trở lại đại ngọc bên giường. Hắn ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng nắm chặt đại ngọc đặt ở tơ tằm bị ngoại tay, thấp giọng hỏi, cảm giác như thế nào? Còn khó chịu? Lâm Đại Ngọc khẽ lắc đầu, thanh âm tuy nhỏ lại mang theo hài lòng, có tốt, chính là có chút mệt mỏi. Nhìn thấy hài tử, liền đều đáng giá. Vất vả ngươi. Giả Cù nắm chặt tay của nàng, thiên ngôn và ngữ đều tan tại cái này đơn giản bốn chữ bên trong. Lâm Đại Ngọc cười nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía hài tử phương hướng, trông thấy hắn, liền đều đáng giá. Giả Cù lắc đầu, ánh mắt thật sâu nhìn tiến trong mắt nàng, nhìn xem nàng tái nhợt lại chán phóng dịu dàng ý cười gương mặt, trong lòng hơi động, yêu thương cảm giác xông lên đầu. Hắn có chút nghiêng thân, tại Lâm Đại Ngọc mang theo ánh mắt kinh ngạc bên trong, cực kỳ êm ái dùng gò má của mình, dán tại nàng bởi vì mồ hôi ở ướt mà hơi lạnh trên gương mặt có chút ma sát. Động tác này ngắn ngủi mà khắc chế, vừa chạm liền tách ra. Không có càng nhiều lời hơn lời nói, chỉ là da thịt chạm nhau trong nháy mắt, dường như mọi thứ đều sáng tỏ. Lâm Đại Ngọc đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức mặt tái nhợt gò má nổi lên nhàn nhạt đỏ ửng. Nàng sóng mắt lưu chuyển, nhẹ nhàng đẩy Giả Cù vai, trong thanh âm mang theo vài phần suy yếu, lại không thể che hết kia hờn rồi. Làm cái gì nha? Bọn nha hoàn đều nhìn đâu? Ngữ khí mềm đu, mang theo vài phần không thể làm gì dung túng. Giả Cù ngồi dậy, nhìn xem nàng khó được lộ ra tiểu nữ nhi thần thái, đáy mắt hiện hiện cười nhạt ý một màn này, vừa lúc rơi vào đứng một bên Từ Quyên, Tuyết Nhạn cùng Thụy Tuyết trong mắt. Ba cái đại nha hoàn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức không hẹn mà cùng lặng lẽ quay lưng đi, hoặc là làm bộ chỉnh lý trên bàn trà đồ vật, hoặc là cúi đầu hé miệng, nhưng mỗi người khỏe miệng đều ức chế không nổi hướng dương lên, lộ ra chân tâm thật ý là chủ tử nhà mình cảm thấy hạnh phúc gì cười. Ngoài cửa sổ, ngày mùa hè dương quang vừa vặn, trong viện gốc kia cao lớn cây lựu cây, là 3 năm trước đây Lâm Đại Ngọc ban đầu gả vào phủ lúc, Giả Cù cố ý sai người tìm tới cũng tự tay vì nàng tấy ghép dưới. Bây giờ trải qua 3 năm tỉ mỉ bảo dưỡng, tán cây càng thêm cao vút như đóng, xanh um tươi tốt cành lá chống ra một mảnh lớn râm. Cành lá ở giữa, nguyên một đám sung mãn cây lựu quả đã nhiễm lên đỏ ửng, tại mặt trời đã khuất như là treo nho nhỏ đèn lồng đỏ, sáng rực lóa mắt, lẳng lặng tỏa ra song cửa sổ. Cây lựu dưới cây, râm khắp nơi, đem ngày mùa hè thời tiết nóng ngăn cách mấy phần. Chưa thể tiến vào trong phòng giả ra đám người, giờ phút này liền tụ tại mảnh này rộng lớn râm mát bên trong, hoan thanh thiếu ngữ, từng cái trên mặt tràn đầy hỉ khí, cùng đầu cảnh kia từng đống quả hồng tôn nhau lên sinh huy. Phiên ngoại hai tử huy vĩnh chú giả mẫu thọ hết chết già nhớ, một, phiên ngoại hai tử huy vĩnh chú giả mẫu thọ hết chết già nhớ, một, đến chỉ 18 năm, đông. Tuyết đầu mùa, tới so những năm qua càng nhu hóa chút. Tuyết mịn như sợi thô, lặng yên không một tiếng động bao trùm linh linh nhị phủ đỉnh đài lầu cát, tướng đến ngày ồn ào náo động đều liễm nhập một mảnh tĩnh mịch trắng muốt bên trong. Vinh khánh trong đường, địa long thiêu đến vẫn như cũ ấm áp, xua tan lấy mùa đông giá lạnh, lại đuổi không tiêu tan tràn ngập trong không khí mùi thuốc cùng một tia như có như không nặng mộ chi khí. Giả Mẫu đã triền miên giường bệnh nhiều ngày, mấy ngày nay càng là mê man thời điểm nhiều, lúc thanh tỉnh thiếu, trong phủ trên dưới đều treo lấy một trái tim. Uyên ương càng là cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi canh giữ ở trước giường, một tấc cũng không rời. Sáng sớm hôm đó, sắc trời hơi sáng, Uyên ương theo thường lệ dùng ấm áp khăn, cực nhẹ thay Giả Mẫu lau gương mặt cùng hai tay. Nhìn xem lão thái thái gầy gò lõm hai gò má, Uyên ương chóp mũi chua chua, cố nén mới không có nhường nước mắt đến rơi xuống. Đúng lúc này, nàng chợt nghe một tiếng do nét kêu gọi, "Uyên ương." Thanh âm này, trung khí mười phần, càng là rõ ràng minh bạch, hoàn toàn không giống mấy ngày liên tiếp như vậy suy yếu bất lực. Uyên ương tay run lên, khăn kèm chút rơi xuống, nàng đột nhiên ngẩng đầu, đối mặt Giả Mẫu đã mở ra hai mắt. Cặp kia ngày xưa đục ngầu mệt mỏi ánh mắt, giờ phút này đúng là dị thường thanh minh, thậm chí mang theo một chút đã lâu tinh thần, trên mặt cũng lộ ra một loại mười phần bắt mắt đỏ ửng. Uyên ương tâm đột nhiên trầm xuống, giống như là bỗng nhiên rơi vào hầm băng. Nàng xem như phục thị lao thái thái đại nha hoàn, lại được thái y tự mình dặn dò, chỗ nào không rõ cái này cảnh tượng ý vị như thế nào. Hồi quang phản chiếu, trước đó vài ngày thái y chẩn bệnh lúc nói, lao thái thái đã dầu hết đèn tắt, tỷ lệ lớn nhịn không quá mùa đông này, trước khi lâm trùng có lẽ có này tượng, nhìn như chuyển biến tốt đẹp, kỳ thực là đại nạn sắp tới dấu hiệu. Trong nháy mắt, Uyên ương nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, ánh mắt cấp tốc bắt đầu mơ hồ. Giả Mẫu nhìn xem nàng bộ dáng này, lại là nhẹ nhàng cười mắng một tiếng, đứa nhỏ ngốc, em đẹp, khóc cái gì? Ta hôm nay cảm thấy trên thân khoan khoái rất nhiều, là chuyện tốt. Uyên ương nghe vậy, cuống quýt dùng tay áo dùng sức dụi mắt một cái, mạnh gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, không có. Không có khóc, ta là vì lao thái thái cao hứng. Ngài có thể tốt, ta so cái gì đều vui vẻ. Giả Mẫu ánh mắt ôn hòa nhìn nàng một cái, không có đâm thủng cái này vụng về hoang luôn, ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn qua kia gì rào bay xuống bông tuyết, trong mắt lộ ra thưởng thức cùng yên tĩnh, đi, đem bọn nhỏ đều gọi tới đi. Những ngày qua bị bệnh ở giường, buồn bực đến hoảng. Hôm nay cảnh tuyết tốt như vậy, nên người một nhà tụ tại một chỗ, hào hào trò chuyện. Là, lão thái thái. Uyên ương lên tiếng, thanh âm căng lên. Cố nén cơ hồ sắp vỡ đê bi thống, thay Giả Mẫu dịch dịch góc chăn, quay người rời khỏi nội thất. Vừa đi ra khỏi màn lòng, nước mắt của nàng liền rốt cuộc khống chế không nổi mãnh liệt mà ra. Kéo lại ngoài cửa chờ lấy tiểu nha hoàn, thanh âm gấp rút mà mang theo tiếng khóc nức nở, "Nhanh, nhanh đi, bẩm báo lao ra đám bà lớn, còn có vương gia, bảo nhị gia, tất cả tại kinh chủ tử, liền nói lao thái thái tỉnh, tinh thần đầu rất tốt, muốn gặp đại gia, để bọn hắn lập tức tới." "Nhanh." Tiểu nha hoàn thấy bên đương như thế tình trạng, mặc dù không rõ nội tình, cũng biết chuyện quá khẩn cấp, chạy đi như bay ra ngoài truyền lời. Nhìn qua tiểu nha hoàn nhóm đi xa bóng lưng, Uyên Ương tựa ở lạnh buốt trên cây cột, nước mắt không cầm được lưu, im lặng nước nở. Tin tức như là đầu nhập tĩnh hồ của đá, trong nháy mắt tại giả phủ trên dưới khơi dậy tầng tầng gợn sóng. Giả Chính trong thư phòng, bởi vì giả mẫu bệnh nặng, giả Chính càng thậm chí hơn ngay tiếp theo Vinh phủ một đám tử đệ đều xin nghỉ ở nhà hầu tận. Trong thư phòng lửa than đốt đốt, lại ấm không thấu giả Chính, giả Hoàn, giả Lan tổ tôn ba người nặng nề tâm sự. Mở ra văn bát cổ tập chú không người đọc qua, trong đầu đều là thái y dầu hết đèn tắt hồi quang phản chiếu bản án, khiến tất cả khoa cử chuẩn bị đều mất nhan sắc. Lúc này tiếng bước chân dồn dập đánh vỡ yên lặng. Tiểu nha hoàn trắng bệnh nghiêm mặt xuống tới, lao thái thái tỉnh, tinh thần đầu vô cùng tốt. Lạch cạch một tiếng, giả Hoàn nắp trà rơi nát bấy, giả Lan hoắc nhiên đứng dậy, giả Chính chống đỡ bàn mu bàn tay nổi gân xanh. Ba người trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc thoáng chốc tới tận. Càng tới, cũng nên tới. Nhanh đi Đông phủ mời kính đại gia cùng xá lao ra. Giả Chính thanh âm khàn khàn mang theo pha âm, Hoàn Nhi, Lan Nhi, theo ta đi Vinh Khánh đường. Lời còn chưa dứt, hắn đã lảo đảo xông ra thư phòng. Giả Hoàn, giả Lan cuống quýt đuổi theo, ba người thân ảnh lảo đảo biến mất tại dưới hiên trong gió tuyết. Hành Vũ Uyển bên trong Tiết Bảo Thoa đang nhìn xem nha hoàn cho nữ nhi Huệ chị em xuyên quần áo mùa đông, nghe hỏi ngón tay có hơi hơi cương. Nàng cấp tốc ổn định tâm thần, đối giống nhau sắc mặt trắng bệnh Bảo Ngọc nói, "Nhị gia, đã là lao thái thái muốn gặp chúng ta được nhanh chút đã qua, đừng để lao nhân gia chờ lâu." Nàng dừng một chút, lại nhẹ giọng bổ sung, "Mang lên Huệ chị em a." Giả Bảo Ngọc sớm đã hoảng hồn, chỉ biết liên tục gật đầu. Địa phương khác, giả Liên ném ra ngay tại thẩm tra đối chiếu niên kỷ danh mục quả tạp tử, Vương Hi Phượng cũng lập tức theo quản sự phòng khách chạy về. Ngũ quân đô đốc phủ, thiêm áp phòng bên trong, giả Cù đang cùng mấy vị thủy sư tướng lĩnh đối với to lớn hải cương đồ chỉ hoạch, thương nghị năm sau đầu xuân sau tỉnh hải hạm đội tuần hành lộ tuyến. Thân vệ thống lĩnh Lâm Vũ lặng yên không một tiếng động bước nhanh đi vào, ghé vào lô thai hắn nói nhỏ vài câu. Giả Cù cầm bút son tay bỗng nhiên dừng lại, ngòi bút chu sa tại trên bản vẽ nhân mở một cái nho nhỏ điểm đỏ. Hắn mặt không đổi sắc, nhưng mắt sắc trong nháy mắt thâm trầm như biển. Hôm nay nghị sự dừng ở đây. Hắn để bút xuống, thanh âm trầm ổn lại mang theo không thể nghi ngờ quyết đoán, chư quân lại về, cụ thể phương lược cho sau lại nghị. Các tướng lĩnh gặp hắn vẻ mặt, mặc dù không rõ cụ thể nguyên do, cũng biết tất có chuyện quan trọng, nhao nhao nghiêm nghị lĩnh mệnh, không người lui ra. Giả Cù không cần phải nhiều lời nữa, nắm lên khoác lên một bên áo khoác, xài bước hướng đi ra ngoài, màu đen áo mãng bào góc áo mang theo một hồi gió lạnh. Trong đường, lửa than đang cháy mạnh, mùi thuốc dường như cũng bị mới đổi bách hợp hương hòa tan chút. Giả gia tử đệ cơ hồ đều đã đến đông đủ, tụ tập dưới một mái nhà, lại không người ồn nào, trong không khí lưu động một loại tận lực để nén yên tĩnh. Giả Chính, Vương phu nhân mang theo Bảo Ngọc, giả Hoàn, giả Lan cùng Thiết Bảo Thoa đứng ở bên trái. Giả Xá, Hình phu nhân mang theo giả Liễn, giả Tông cùng Vương Hy Vượng lấy xảo chị em cùng thì ca nhi đứng ở bên phải. Lại là xa hơn một chút, chính là giả Kính, giả Lương Thị, Lâm Đại Ngọc cùng bị cấm túc giả Chân cùng giả Dung, Thần Khả Khanh cùng giả Sắc đứng tại một chỗ. Nho nhỏ giả Anh bị Lâm Đại Ngọc dắt tại trong tay, mở to đen lúng liếng mắt to, tò mò nhìn quanh cả sảnh đường vẻ mặt nghiêm túc các đại nhân, thấy thực sự không thú vị, liền tránh thoát Lâm Đại Ngọc tay, chạy đến chờ tại giả Dung cùng Tần Khả Khanh sau lưng giả Trinh, nhỏ Bình An bên cạnh. Giả Mẫu tựa ở ấm trên giường, phía sau đệm lên thật dày gối mềm, ánh mắt trầm rãi dần dần đảo qua ở đây mỗi người, ánh mắt hiền hòa thanh minh, phảng phất muốn đem mỗi người bộ dáng đều khắc thật sâu khắc ở trong lòng. Nàng nhìn xem cái này tụ tập dưới một mái nhà con cháu, trên mặt dần dần tràn ra một cái vui mừng lại dẫn một chút cảm khái nụ cười, ha ha ha, tốt tốt, xem ra ngày hôm nay nhà ta người đều tới đông đủ. Nàng tiếng nói có chút dừng lại, ánh mắt lại tại trong đám người cẩn thận tuần thoa một lần, giống như là xác nhận lấy cái gì, lập tức nhẹ nhàng vô vỗ trán của mình, mang theo một tia tự rêu ý cười, ai không đúng, nhìn ta cái này giả nên hồ đồ rồi. Chúng ta giả ra bây giờ trụ cột còn chưa tới đâu, đứng hầu tại phía trước giả Kính ngay vậy lập tức có chút không ngời, ngựa khi ôn hòa trả lời, lao thái thái yên tâm, sớm đã phái người thông chi, cú huynh đệ đã theo phủ đô đốc đuổi trở về rồi, trên đường tuyết trượt chắc hẳn rất nhanh liền tới, nhất định có thể nhường ngài nhìn thấy. Giả Mẫu nghe xong, ánh mắt rơi vào giả Kính trên thân, trong mắt lộ ra hài lòng cùng an tâm, nhẹ nhàng gật đầu, tốt, có lòng, các ngươi đều có lòng. Giả Mẫu dường như cũng không sốt ruột, ngược lại hưởng thụ lấy cái này khó được đoàn tụ. Ánh mắt của nàng dẫn đầu rơi vào đứng ở hàng trước giả Xá trên thân, cái này nàng đại nhi tử, ánh mắt phức tạp một cái chớp mắt, đành chịu, có bao dung, cuối cùng đều hóa thành từ mẫu nhu hòa. Xá nhi nàng đều, giả Xá liền vội vàng tiến lên một bước, vành mắt đã đỏ lên. Ngươi nha, tính tình gấp, về sau càng phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, nghe nhiều nghe ngươi huynh đệ, thậm chí tộc trưởng lời nói. Giả Mẫu dừng một chút, thanh âm càng chậm, thiếu thao chút vô vị tâm, hảo hảo bảo dưỡng chính mình, khi nhàn hạ ngậm kẹo đùa cháu, thưởng hưởng thanh phúc, chính là lớn nhất tạo hóa. Liễn ca nhi, Tông ca nhi bây giờ cũng tiền đồ, ngươi nên yên tâm. Giả Xá cổ họng nghẹn nào, nặng nề mà nhẹ gật đầu, nhi tử. Nhi tử nhớ kỹ, mẫu thân yên tâm. Tiếp lấy, giả Mẫu nhìn về phía giả Chính, cái này luôn luôn nặng nhất quý củ, nhường nàng yêu ngạo cũng làm cho nàng quan tâm nhị nhi tử. Chính nhi giả Chính lập tức không ngời, thanh âm khẳng khẳng, mẫu thân, ngươi làm người đoan chính, hoạn lộ trôi chảy, dưới gối Hoàn Nhi, Lan Nhi đều đã thành khí, văn chương kinh tế đều so với ta mạnh hơn, ta rất yên tâm. Giả Mẫu trong ánh mắt mang theo khen ngợi, lập tức lại toát ra một tia đau lòng, chỉ là cũng đừng quá trách móc nặng nề chính mình, quá cương trực dễ gãy, nên nghỉ lúc liền nghỉ ngơi một chút, con cháu tự có con cháu phúc, có một số việc không cần quá lo lắng. Là nhi tử, cần tuân mẫu thân dạy bảo. Giả Chính nước mắt rốt cục nhịn không được lăn xuống đến, trong lòng đã cảm giác ấm áp lại cảm giác chua xót. Ánh mắt của nàng lại chuyển hướng Vương phu nhân, Hình phu nhân trở nữ quyến, ngựa khi ôn hòa, chuyện trong nhà về sau các ngươi càng phải để bụng, hòa thuận là bên trên, giúp đỡ lấy ca nhi nàng dâu nhóm, quản tốt cái nhà này. Vương phu nhân, Hình phu nhân chờ đội vàng chỉnh đốn trang phục đáp ứng. Sau đó, ánh mắt của nàng lướt qua Giả Liễn, Giả Tông, Giả Dung, Giả Sát chờ một đám ngọc chữ lót, tên là bối tử đệ. Nhìn thấy Giả Liễn, nàng khẽ gật đầu, Liễn ca nhi, ngươi tại đô sát viện người hầu, muốn theo lẽ công bằng nắm đăng, là gia quốc phân ưu, chớ có cô phụ triều đình cùng gia tộc kỳ vọng. Ánh mắt đảo qua Giả Hoàn cùng Giả Lan, trong mắt tràn đầy vui mừng, vòng ca nhi, Lan huynh đệ, các ngươi đọc sách tốt, là chúng ta Giả gia văn mạch chỗ hệ. Năm sau kỳ thi mùa xuân, hết sức chính là, bất luận bên trong cùng công chúng, đều muốn giữ thân lấy chính. Quan tông diệu tổ không tại cái này nhất thời. Lại nhìn về phía Giả Dung, Dung huynh đệ, tại cấm quân người hầu, trách nhiệm trọng đại, cần cẩn thận cẩn cù, bảo hộ bệ hạ cùng cung thành an toàn. Nàng đối mỗi một cái tử đệ đều nói vài câu thân mật lời nói, hoặc động viên, hoặc căn dặn, hoặc nhắc nhở, mặc dù ngôn ngữ không nhiều, lại đều đánh trúng mọi người tính tình cùng tình cảnh. Mọi người không khỏi không người ứng là trong lòng đã cảm giác ấm áp lại cảm giác bi thương. Cuối cùng, ánh mắt của nàng mang theo kia phần không che giấu chút nào, gom góp mấy chục năm thiên vị, dịu dàng rơi vào kết thúc gấp rút bất an Giả Bảo Ngọc trên thân. Giả Bảo Ngọc thấy rốt cục đến phiên chính mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, kia cô đã từng bị thiên vị có chỗ dựa, không lo ngại gì cũng sắp mất đi to lớn khủng hoảng đan vào một chỗ. Hắn cũng nhịn không được nữa, bước nhanh tiến lên, trung điệp quỳ rạp xuống trước giường, hai tay cầm thật chặt Giả Mẫu cái kia khô gầy tay, đem gương mặt vùi vào nàng trong lòng bàn tay, động tình đến cực điểm nghẹn ngào kêu một tiếng, lao thái thái. Phiên ngoại hai từ huy vĩnh chú Giả Mẫu thọ hết chết giả nhớ, hai, phiên ngoại hai từ huy vĩnh chú Giả Mẫu thọ hết chết giả nhớ, hai, một tiếng này đã bao hàm quá nhiều tình cảm. Giả Mẫu tùy ý hắn cầm, một cái tay khác run rẩy nâng lên, vô cùng chịu mến, từng lần một vuốt ve Bảo Ngọc tóc cùng gương mặt, tựa như hắn khi còn bé vô số lần như thế. Giả Mẫu trong mắt ngập lấy lệ quang, lại mang theo ý cười, thanh âm phá lệ nhu hòa, ta Bảo Ngọc à. Ai, toàn bộ trong nhà, người nào không biết, ta cái này tâm à, nhất nghiêng nghiêng, chính là ngươi nàng ngắm nghĩa Bảo Ngọc bây giờ đã rút đi ngây thơ, lộ ra trầm ổn rất nhiều khuôn mặt, lại nhìn một chút phía sau hắn đoan trang cẩn thận Bảo Thoa cùng nhu thuận huệ chị em, hài lòng thở dài, bây giờ, nhìn thấy ngươi lập gia đình, dựng lên nghiệp, có Bảo Nha đầu tốt như vậy nàng dâu, còn có huệ chị em đáng yêu như vậy hải tử, ta cái này trong đầu thật sự là sẽ không có gì không yên lòng. Ánh mắt của nàng lại rơi vào Bảo Thoa cùng huệ chị em trên thân, đối với Bảo Thoa nhẹ gật đầu, tất cả đều không nói bên trong, lại đối huệ chị em từ ái cười cười. Cả sảnh đường người nghe Giả Mẫu cái này như tia nước nhỏ giống như dặn dò, nhìn xem nàng đối Bảo Ngọc không che giấu chút nào thiên vị, trong lòng mặc dù đều có cảm khái, lại không một người cảm thấy không ổn. Tại cuối cùng này thời điểm, tất cả phức tạp nỗi lòng tựa hồ cũng bị cái này nồng hậu dày đặc thân tình cùng ly biệt chi buồn chỗ hòa tan, chỉ còn lại vô tận không bỏ cùng đau thương. Ngay tại cái này cả phòng tĩnh mịch, duy nghe lửa than nhẹ tất cùng kiềm chế nước nở thanh âm lúc, một hồi tiếng bước chân rồn dập tự ngoài viện dưới hiên từ xa mà đến gần, đặt ở quét sạch qua phiến đá bên trên, rõ ràng có thể nghe. Tiếng bước chân kia mang theo lực lượng cảm giác, trong nháy mắt phá vỡ trong phòng yên lặng, cũng tác động trái tim tất cả mọi người dây cung. Đám người không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn về phía cổng, liền đắm chìm trong bi thương Bảo Ngọc cũng có chút ngẩng đầu lên. Không cần thông truyền, cũng không cần suy đoán, giờ này phút này, có thể dùng cái này loại dáng vẻ đến, chỉ có một người. Màn Long bị một cái khớp xương rõ ràng, mang theo người tập võ đặc thù cường độ tay xốc lên, mang vào một cỗ lạnh thấu xương hàn khí cùng vài miếng chưa kịp phủi nhẹ bông tuyết. Giả Cù thân ảnh cao lớn xuất hiện tại cửa ra vào. Thân mang kia thân màu đen bốn trào áo mã bảo, đầu vai cùng áo khoác và áo nhiễm lấy chưa hóa tuyết vấn, hiển nhiên là phi nhanh mà về. Cặp kia thâm thúy đôi mắt đầu tiên là cấp tốc đảo qua cả sảnh đường đám người, cuối cùng, nặng nề rơi vào ấm trên giường Giả Mẫu trên thân. Hắn đến, dường như một khối định hải thần châm, nhường nguyên bản tràn ngập trong không khí kia phần không nơi nương tựa bi thương, lặng yên lắng đọng xuống. Đám người vô ý thức vì hắn tránh ra một đầu thông lộ, ánh mắt đi theo hắn. Giả Mẫu nguyên bản mang theo ủ rũ hợp lấy ánh mắt, đang nghe tiếng bước chân lúc liền đã mở ra, giờ phút này nhìn thấy Giả Cù thân ảnh, kia đục ngầu lại thanh minh trong mắt đột nhiên bắn ra hào quang, khóe miệng kia xóa nguyên bản nhạt nhẽo ý cười, trong nháy mắt làm sâu thêm, tràn đầy rõ ràng vui mừng cùng hài lòng. Cú huynh đệ Giả Mẫu lẩm bẩm nói, thanh âm rõ ràng vui vẻ, dãy rủa lấy muốn thoáng ngồi thẳng chút, Uyên Ương vội vàng ở sau lưng nàng lại đệm gối mềm. Giả Cù sải bước xuyên qua đám người, đi vào trước giường. Hắn không chần chờ chút nào, vung lên áo mãng bảo và áo trước, liền tại Giả Mẫu trước giường trịnh trọng quỳ một gối xuống xuống dưới, ngửa đầu nhìn qua Giả Mẫu, lao thái thái, chất tôn nhi đến chậm. Giả Mẫu vươn tay, khô gầy ngón tay nhẹ nhàng đụng vào hắn đầu vai băng lánh mãng văn cùng nhiễm tuyết nước, lại xoa lên hắn bởi vì vội vàng đi đường mà hơi lạnh gương mặt, trong mắt là không che giấu chút nào kiêu ngạo cùng thương yêu. Không muộn, không muộn, tới liền tốt, tới liền tốt. Trên đường lạnh a, mau dậy đi, trên mặt đất mát. Nàng nhìn xem hắn, giống như là thấy thế nào cũng nhìn không đủ, ánh mắt tại hắn tuổi trẻ cũng đã uy nghi tự nhiên trên khuôn mặt lưu luyến, cuối cùng hài lòng thở dài. Dường như giải quyết xong cuối cùng một cái tâm sự, nhẹ nhàng vô vô mu bàn tay của hắn, nhìn thấy ngươi, tổ mẫu liền thật. Cái gì đều yên tâm. Giả Cừ theo lời đứng dậy, nhưng như cũng không người đứng ở trước giường, cầm thật chặt giả mẫu tay, thâm thúy đôi mắt bên trong quần quật lấy phức tạp tình cảm, có quan hệ cát, có bi thương, càng có một loại kiên cố hứa hẹn. Cả sảnh đường người nhìn xem cái này tổ tôn gặp nhau cuối cùng một màn, nhìn xem giả ra căn này chân chính kình thiên ngọc trụ, giá hải kim lương rốt cục đổi tới, hoàn thành trận này sau cùng đoàn viên, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Những năm này giả mẫu thanh âm mang theo vô tận cảm khái, vất vả ngươi. Nàng dừng một chút, ánh mắt đảo qua cả sảnh đường con cháu, cuối cùng lại trở về giả cụ trên mặt, giả ra có thể có hôm nay, lão bà tử ta đều nhìn ở trong mắt, cũng bởi vì là có ngươi. Ngày khác dưới cựu tuyển gặp liệt tổ liệt tông, ta cũng có thể thẳng tắp cái eo nói, chúng ta giả ra, gia đình thiên lập địa binh sĩ, chống lên môn hộ, ánh sáng cạnh cửa. Giả Cừ nắm thật chặt giả mẫu khô gầy tay, khẽ lắc đầu, lão thái thái nói quá lời. Chất tôn nhi thân làm giả ra tử đệ, mông gia tộc dưỡng dục, chịu tổ tông che chở, bây giờ đã là tộc trưởng, gánh vác gia môn hưng suy, che chở tộc nhân vốn là việc nằm trong phận sự của ta, không thể đổ cho người khác. Giả ra có thể có hôm nay, là trên dưới đồng tâm, chư vị thúc bá huynh đệ đồng tâm hiệp lực kết quả, càng là nắm lại bệ hạ thiên ân, lão thái thái ngài nhiều năm công việc quản gia tích phúc. Chất tôn nhi, bất quá là lấy hết bản phận mà thôi. Giả Cừ có chút dừng lại, ánh mắt đảo qua ở đây mỗi một vị tộc nhân, cuối cùng một lần nữa trở về giả mẫu hiền lành mà vui mừng trên mặt, ngựa khí càng thêm trầm ngưng, mang theo hứa hẹn, ngài yên tâm, chỉ cần tôn nhi tại một ngày, tất nhiên dốc hết toàn lực bảo hộ gia tộc căn ổn, khiến cho ta giả thị cạnh cửa, vinh đứng không ngã. Giả mẫu nghe, trong mắt vui mừng cùng hài lòng cơ hồ yếu dần xuất lai. Nàng liên tục gật đầu, khô gầy ngón tay dùng sức về cầm một chút giả Cừ tay, mặc dù khí lực yếu ớt, tốt, tốt. Có câu nói này của ngươi, lão bà tử ta, liền thật lại không tiếc nuối. Giả mẫu thật dài thở phào một hơi, nụ cười trên mặt càng thêm sâu, ánh mắt chậm rãi theo giả Cừ trên thân rời, từ ái nhìn về phía những cái kia đứng tại phụ mẫu bên người, hoặc hiếu kỳ hoặc ngây thơ nhỏ hơn thân ảnh. Đến, bọn nhỏ, đều tới tổ tổ chỗ này đến. Giả mẫu thanh âm mang theo dụ hống ý vị, hướng bọn họ vây vây tay. Các đại nhân hiểu ý, nhẹ nhàng đem bọn nhỏ hướng phía trước đẩy. Giả Trinh hơi lớn tuổi, 8-9 tuổi hắn hiểu chuyện không thôi, đầu tiên là nhìn một chút phụ mẫu, thấy Tần Khả Khanh khẽ gật đầu, liền chủ động tiến lên, còn thuận tay kéo giả anh bên người tay. Sao chị em cùng tuổi tác nhỏ hơn giả thì cũng bị Vương Hy Phượng nhẹ nhàng đẩy lên trước, mà Tiết Bảo Thoa thì năm mới hơn 2 tuổi, phấn điêu ngọc chắc huệ chị em đi đến bên giường. Mấy đứa bé, lớn bất quá mười mấy tuổi, tiểu nhân còn tại tập tên học theo, giờ phút này vây quanh ở giả mâu trước giường, như là một đám vừa rút ra chồi non hoa cỏ, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Giả mâu ánh mắt tham lam lưu luyến ở đằng kia từng trương non nớt tươi nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem đám con trai mặc dù mang ngây thơ lại khỏe mạnh vô cùng dáng người, các cô gái hồn nhiên bộ dáng khả ái, trong mắt hài lòng cùng vui sướng cơ hồ muốn tràn đầy đi ra. Tốt, tốt nàng lẩm bẩm. Nhìn một cái, nguyên một đám trung linh dục tú, đều là hạt giống tốt. Chúng ta giả ra, về sau chỉ có thể càng thêm thịnh vượng. Ha ha ha. Giả Mâu nói nở nụ cười, có thể tiếng cười kia, cuối cùng không phải đã từng cao vui lúc mở ra nghi ngờ, hơn nữa, tiếng cười kia chỗ sâu, cuối cùng vẫn là mang tới một tia như có như không tiếng mới. Giả Mâu đục ngầu ánh mắt dường như xuyên thấu trước mắt bọn nhỏ, nhìn phía chỗ xa hơn, mang theo thật sâu quyến luyến, nhẹ giọng nỉ non, "Ai, lão bà tử ta còn có chút lòng tham. Giờ này phút này, nếu có thể gặp lại thấy quý phi nương nương, nên xuân, thám xuân, tích xuân." Cái này bốn cái từ nhỏ tại trước mặt lớn lên nha đầu, kia thật sự là lại mỹ bất quá nâng lên cái này bốn cái danh tự, trong giọng nói của nàng tràn đầy khó mà dứt bỏ nhu tình cùng tưởng niệm. Đã từng nguyên, nên, do xét, tức, theo thời gian trôi qua, đều đã toàn bộ lấy chồng rồi. Nguyên xuân mặc dù là cao quý phi tần, lại khó gặp. Thám xuân lấy chồng ở xa, núi cao sông dài. Nên xuân, tích xuân mặc dù ở kinh thành, lại bởi vì không thể tới lúc thông chi đến đây. Cái này thành lão nhân trong lòng một điểm cuối cùng chưa thể viên mãn tưởng niệm. Một bên Lâm Đại Ngọc thấy giả mẫu thần sắc toát ra sầu não, trong lòng không đành lòng, nàng tiến lên một bước, tại bên giường ôn nhu quy lớn, lao thái thái, bọn tỷ muội chúng quy là trưởng thành, đều có các kết cục cùng tiền đồ, đây là chuyện tốt. Nương nương trong cung an ổn, nên xuân tỷ tỷ, thám xuân tỷ tỷ tại nhà chồng trôi chảy, tích xuân muội muội cũng tất cả mạnh khỏe. Trong lòng các nàng, nhất định là thời thời khắc khắc đều đọc lấy ngài, nóng trông ngài mạnh khỏe. Ngài thoải mái tinh thần, các nàng mặc dù người không thể đến, phần này hiếu tâm lại là như thế. Giả mẫu nghe Đại Ngọc dịu dàng lời nói, ánh mắt tại nàng thanh lệ khuôn mặt bên trên dừng lại chốc lát, lại chậm rãi nhắm mắt lại. Phảng phất tại trong đầu phát họa lấy bốn cái tôn nữ bộ dáng. Thật lâu, khoe miệng nàng một lần nữa hiện ra kia xóa thoải mái an tường ý cười, khẽ gật đầu một cái, nói nhỏ, đúng vậy à, đều có các duyên phận, là chuyện tốt, là chuyện tốt ta, lão bà tử ta. Thỏa mãn thanh âm của nàng dần dần thấp xuống dưới, cầm giả Cừ tay cũng có chút nuối lòng chút lực đạo, dường như giải quyết xong tất cả tâm sự, chỉ còn lại một mảnh yên tĩnh cùng bình yên. Dường như hao hết khí lực, chậm rãi nhắm mắt lại, ngực có chút chập trùng, hô hấp biến nhẹ nhàng chậm chạp. Mà nàng bên môi kia xóa dịu dàng mà hài lòng ý cười, lại vĩnh viễn như ngừng lại nơi đó. Cả phòng vắng lặng, duy nghe ngoài cửa sổ đông tuyết bay xuống rì rào tiếng vang, cùng lửa than ngẫu nhiên nổ tung rất nhỏ đôn đốt. Giả Cừ thấy này, nhắm mắt, cuối cùng trầm giọng nói: "Cùng tiễn lao tổ tông." Một tiếng này, như là phá vỡ ma chú, ngay sau đó, cả sảnh đường con cháu cùng kêu lên vì lạy, đè nén nghẹn ngào cùng khóc thảm âm thanh liên tục không ngừng. Nhưng mà, nhìn xem giả mẫu kia an tường đến như cùng ngủ đi, thậm chí mang theo ý cười dung nhan, trong lòng của mỗi người bi thương phía dưới, cũng đều mơ hồ dâng lên một tia an ủi, nàng đi được như thế thong dong, như thế an tường, dường như chỉ là tháo xuống trong nhân thế tất cả gánh nặng, đi phó một trận chờ mong đã lâu, cùng thân nhân đoàn viên. Là đêm, tuyết dần dần ngừng. Thà Vinh đường phố hai bên, biểu tượng tang sự trắng thuần đèn lồng thứ tự sáng lên, đem trắng ngần tuyết động chiếu rọi đến khắp nơi óng ánh sáng long lanh. Thiên Kinh thành dân chúng nghe nói giả thái phu nhân đi về cõi tiên tin tức, đều thở dài, lão thái quân thật sự là tích cả một đời phúc người, đi thời điểm đều như vậy thể diện, an tưởng. Mà Vinh Khánh trong đường, ánh đến trường minh, tỏa ra giả mẫu bình tĩnh hiền hòa di dung. Nàng lặng lặng nằm ở nơi đó, dường như chỉ là ngủ thật say. Tại bên người nàng, còn có nàng nhớ thương nhất con cháu. Ở sau lưng nàng, là một cái trước nay chưa từng có cường thịnh gia tộc, một cái nàng tận mắt chứng kiến cũng cuối cùng an hưởng kỳ thành thái bình tình thế. Cả đời này, nàng trải qua phồn hoa, chứng kiến biến thiên, cuối cùng thấy được gia tộc theo bấp bênh tới như mặt trời ban trưa, nhìn tận mắt mỗi một cái nàng thương yêu hải tử đều có an ổn trôi chạy kết cục. Bây giờ, nàng lại không tiếc nuối, có thể yên tâm thoải mái, mang theo viên mãn nụ cười, đi cùng dưới mặt đất thân nhân đoàn tụ. Tuyết hậu ban đầu tinh ánh trăng, thanh tịnh như nước, xuyên thấu qua tinh xảo song cửa sổ, dịu dàng rải đầy gian phòng, phảng phất tại là vị này phúc thọ toàn về lão nhân chiếu sáng thông hướng một cái thế giới khác đường. Đêm hôm đó, Vinh Quốc phủ đèn đuốc sáng lên cực kỳ lâu, phảng phất tại dùng phương thức của mình, vì cái này viên mãn đời người, làm lấy thắm thiết nhất, cũng dài nhất tình cáo biệt. Phiên ngoại ba đến trị trường ca, thịnh thế hoa năm, một, phiên ngoại ba đến trị trường ca, thịnh thế hoa năm, một, thời gian thấm thoát, tuế nguyệt như ca. Từ cái này trận đóng đô tứ hải lớn triều hội sau, Đại Khánh Vương triều lái vào trước nay chưa từng có thời đại hoàng kim. Đến trị 16 năm bắt đầu, uy vàng bạc khoáng mạch như giang hà hợp biển giống như tràn vào quốc khố, xung quanh chư quốc tuân thủ nghiêm ngặt Đại Khánh hội điện tôn khánh đế là thiên khả hãn tứ hải phục tòng, thương lộ thông suốt. Tơ lụa, đồ sứ, lá trà sa tiêu trùng dương, dị vực chất bảo, hương liệu, mới lạ thu hoạch cũng liên tục không ngừng đưa vào trung thổ. Đến trị 18 năm, đối mặt trước nay chưa từng có giàu có, khánh đế chiêu cáo thiên hạ, chấm thừa thiên mệnh, thưởng vạn bang cung phụng, nay kho lương đầy mới biết lễ tiết, làm cùng dân nghỉ ngơi. Liên hạ chỉ phổ miễn thiên hạ thuế ruộng 3 năm đồng thời chiếu lệnh các nơi đại hương thủy lợi, quảng tú con đường. Vạn dân vui mừng, trong nước ca tụng, thiên khả hãn thánh danh xâm nhập lê dân chi tâm. Đến trị 23 năm, quốc khố hàng năm mấy năm liên tục tăng gấp đôi, kho lâm tràn đầy đến thái thương chi túc giặc quân, sâu hụ túc đỏ chi cảnh. Khánh đế lại đẩy nền chính trị nhân tử, hai lần phổ miễn thiên hạ thuế ruộng tứ hải thái bình, đến trị thịnh thế chi danh lan xa hoàn vũ. Đến trị 25 năm, tại Liêu Vương giả cụ chủ trì hạ, khổng lồ tịnh hải hạm đội tung hoành tứ hải, đã thông xa đến tây dương mậu dịch đường thủy, dơ thẳng lên trời hướng quốc uy. Thị bạc tư hàng năm trở thành quốc khố trụ cột, đến trị thông bảo thông hành bạc quốc, thực hiện cửu thiên cổng trời mở cung điện, vạn quốc y quan bái chuỗi ngọc trên mũ miệng tịnh thế khí tượng. Đến trị 30 năm, các quan văn tại tràn đầy quốc khố duy trì dưới như cá gặp nước, chấn hương giáo dục, tu điển, khuyên nông, trần hai, đem mảnh này sông sản dị lý đến như nghiêu thuấn chi thế. Đến trị 35 năm, tại vị 35 trở khánh đế cảm giác sâu sắc năm giới 50, tinh lực dần dần không bằng trước. Mắt thấy thái tử tự 17 tuổi lên liền theo hướng chấp chính, hơn 10 năm ở giữa cần cù giúp đỡ, dày rộng nhân hiếu, rất được văn võ bá quan kính trọng, triều chính công việc và sớm đã thành thạo. Khánh đế vui mừng với đất nước vốn đã cố, thịnh thế kéo dài, liền sinh nhường ngôi ý niệm, muốn bắt chức cổ chi thánh vương, thượng không màng danh lợi chi phúc. Là năm thu, khánh đế ban xuống minh chiếu, chiêu cáo thiên hạ, chấm thừa thiên mệnh 35 trở, lại tổ tông chi linh, đến hiển thần giúp đỡ, khai sáng đến trị chi thế. Nay thái tử đức khí sâu ổn, nhân hiếu anh minh, nhất định có thể khắc nhận đại thống. Chấm muốn hiệu nghiêu thuấn chi đạo, truyền vị cho thái tử, lấy thuận thiên tâm, lấy hợp dân ý nhường ngôi đại điện long trọng cử hành, khánh đế thân truyền thụ ngọc tỷ truyền quốc tại thái tử. Tân đế đăng cơ, cảm niệm phụ hoàng khai sáng thịnh thế chi ân, cẩn thủ thừa kế đến trị thái bình chi ý, cải nguyên nhận thái. Từ đó, Đại Khánh Vương triều tại nhận thái đế chi hạ, tiếp tục dọc theo đến trị thịnh thế quý tích vững bước tiến lên. Nhận thái nhất năm, lui khỏi vị trí thái thượng hoàng khánh đế, tháo xuống 35 trở giang sơn gánh nặng, chân chính bắt đầu hưởng thụ hắn một tay khai sáng thái bình thịnh thế. Vị này đã từng uy thêm trong nước tiên khả hãn bây giờ nhất thường gia nhập, ngược lại không phải là ngày cũ cung đình, mà là tòa kia giản làm bên trong lộ ra uy nghiêm liều vương phủ. Hắn thường xuyên khinh xa giản theo, cùng giả cụ hoặc tại vương phủ thư phòng thượng trà đánh cờ, hồi ức trước kia cao chót vót, hoặc sóng vai đứng ở võ đài, nhìn thế hệ trẻ tuổi các tướng linh thao diễn luyện binh, trong ánh mắt đã có xem kỹ, càng có vui mừng. Nhận thái 2 năm, xuân, thái thượng hoàng hoàn toàn thả bản thân đối với giả cụ vung tay lên, thiên qua, bồi chấm đi xem một chút, chấm cái này vạn dặm giang sơn, bị các ngươi quản lý thành như thế nào cầm tú bộ dáng. Một trận cuối cùng vài năm, khắp lãm đại khánh tráng lệ non sông long du thiên hạ như vậy mở ra, không có dườm dàng nghi trượng, chỉ có tinh nhuệ hộ vệ cùng cần thiết tùy hành quan viên. Quân thần hai người, không, lúc này càng dường như một đôi lão hữu, tận tình tại sơn thủy ở giữa. Bọn hắn đăng lâm Thái Sơn chi đỉnh, Vu Thần Hy trông được biển mây bốc lên, khánh đế cười và nói, năm đó phong thiện nơi này, lòng mang kính sợ, hôm nay lại nhìn, phương cảm giác cùng thiên địa cộng sinh chi thoải mái. Bọn hắn trèo thuyền du ngoạn tây hồ, mưa bụi trong mông lung, khánh đế nghe giả cụ giảng thuật năm đó ở này bình định tư thương buôn mối chuyện xưa, vỗ tay tỏ ý vui mừng. Bọn hắn xâm nhập ba thủ, nếm khắp dân gian quả vặt, thể nghiệm và quan sát tận vào chợ bữa giàu có cùng yên vui. Bọn hắn bắc ra nhạn môn, ngóng nhìn đã bị một mực đặt vào bản đồ mạc Bắc Thảo Nguyên, khánh đế chấp roi chỉ phía xa, hào hùng không giảm năm đó, từ đó hướng bắc, đều là ta Đại Khánh nông trường. Đoạn đường này, lưu lại vô số vì bách tính nói chuyện say xưa điện cố. Có thái thượng hoàng tại Giang Nam thư viện cùng đám học sinh biện kinh luận đạo, diệu ngữ liên tiếp. Có hắn cùng giả cụ tại vùng đồng ruộng, cùng lao nông nói nhảm cây dâu tằm, không có chút nào giá đỡ. Càng có hắn tại biên quan tiểu trấn, cùng trấn thủ biên cương lão binh cộng ẩm một bát rượu đục, nghe bọn hắn giảng thuật năm đó cố sự, la trả rơi lệ. Cái này sự tích theo thương khách cùng dịch truyền bay khắp thiên hạ, Thiên Khả Hãn không còn chỉ là miếu đường phía trên thần linh, trở thành vạn dân tâm bên trong dễ thân khả kính lao hoàng đế. Nhận thái 7 năm thu, cuối cùng 5 năm tuần hành cuối cùng gần hồi cuối. Có lẽ là cảm giác được tinh lực không còn trước kia, có lẽ là đã vừa lòng thỏa ý, Thái thượng hoàng quyết định trở về kinh. Loan giá hồi kinh này, bách tính tự phát ven đường vì nên, gieo họ vạn tuế lao hoàng gia không ngừng bên hai. Thái thượng hoàng xuyên thấu qua màn xe, nhìn qua cái này an cư lạc nghiệp cảnh tượng, nhìn qua nguy nga kinh thành hình dáng, trên mặt đều là viên mãn cùng thoải mái. Nhận thái 9 năm đông, hoàng cung chỗ sâu, linh phò cùng. Trong cung thất mùi thuốc nồng đậm, địa long thiêu đến cực ấm, lại như cũ đuổi không tiêu tan kia tràn ngập trong không khí, sinh mệnh sắp đi đến cuối nặng mộ cùng bị thương. Thái thượng hoàng khánh đế đã triền miên giường bệnh nhiều ngày, hình dung tiểu tụy, hấp hối. Nhận thái đế, thái thượng hoàng hậu, đương triều hoàng hậu cùng hiển thái phi giả nguyên xuân chờ hoàng thất trí thân đều chờ đợi tại trong cung thất, người người sắc mặt nghiêm trọng, hốc mắt phím hồng. Mấy vị thái y vừa mới hội trần hoàn tất, cầm đầu lao thái y đi lại trầm trọng đi đến nhận thái đế trước mặt, chậm rãi lắc đầu, bệ hạ, chúng thần đã dốc hết toàn lực, không sai thượng hoàng. Long ngự tân thiên, sợ ngay tại trong khoảnh khắc nhận thái đế nghe vậy, thân thể đột nhiên nhoáng một cái, cố nén đã lâu nước mắt rốt cục tràn mi mà ra. Hắn chăm chú nắm chặt quyền, mới miễn cưỡng duy trì được tiên tử uy nghi. Thái thượng hoàng hậu sớm đã khóc không thành tiếng, từ cung nữ đỡ lấy mới có thể đứng ổn. Hiền thái phi giả nguyên xuân đứng tại sau đó vị trí, dùng khăn gắt gao che miệng lại, nước mắt im ắng trượt xuống. Đúng lúc này, trên giường rồng khí tức yếu ớt khánh đế, ngón tay cực kỳ nhỏ giật giật, bờ môi hé, phát ra cơ hồ nghe không rõ thanh âm. Nhân thái đế vội vàng túi người xích lại gần, mới nghe rõ kia đức quán tử ngữ. Thiên qua, gọi. Thiên qua đến nhận thái đế trong lòng nỗi đau lớn, biết đây là phụ hoàng tâm nguyện cuối cùng, lập tức đối bên người nội thị tê thanh nói, nhanh, nhanh mời Liêu Vương vào cung. Nhanh. Nội thị chạy như bay. Làm giả cụ nhận được tin tức, một đường phi nhanh vào cung, đội vàng bước vào Ninh Thọ cung lúc, nhìn thấy chính là dạng này một bức cảnh tượng, cả phòng bi thương, đế hậu bi thương, mà vị kia đã từng quát tháo phong vân, cùng hắn cũng quân diệt phụ cũng bạn đại ca đang lặng lặng nằm tại trên giường rồng, sinh mệnh chi hỏa như làn nến tàn trong gió. Tuổi trên 50 giả cụ, sớm đã thường thấy xa trường sinh tử, triều đình phong vân, tự nhận tâm chi đã rắn như sắt đá. Nhưng mà, đích thân mắt thấy tới trên giường kia tiểu thụy dung nhan, cảm nhận được cái này cả phòng không cách nào tan ra đau thương, trái tim của hắn vẫn là như là bị một bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, một hồi bén nhọn đau đớn cùng khó nói lên lời chua xót trong nháy mắt xông lên mũi, nhường hắn cơ hồ khó mà duy trì mặt ngoài bình tĩnh. Hắn bước nhanh về phía trước, đối với nhận thái đế liền muốn hành lễ. Nhận thái đế một thanh nâng cánh tay của hắn, thanh âm nhẹ nào, Liêu Vương không cần đa lễ. Thượng hoàng, một mực tại chờ ngươi. Giả cu nặng nề mà nhẹ gật đầu, ánh mắt vượt qua đám người, trực tiếp nhìn về phía giường rồng. Hắn đi đến trước giường, nhìn xem khánh đế kia gian nan duy trì lấy thanh minh ánh mắt, thiên môn vạn ngữ ngăn ở ngực, cuối cùng hóa thành một tiếng trầm thấp kêu gọi. Thượng hoàng. Một tiếng này, dường như đã dùng hết toàn thân hắn khí lực. Khánh đế có chút quát tay, thanh âm suy yếu lại mang theo ý cười chậm rãi mở miệng, châm đời này. Nghe ngươi kêu mấy chục năm bệ hạ. Trong âm thầm du lịch thiên hạ, nghe ngươi hô 5 năm đại ca. Đều rất tốt, chấm đều ưa thích. Hắn có chút thở dốc, ánh mắt thật sâu nhìn tiến giả cụ đáy mắt, mang theo một tia cố chấp chờ đợi, có thể phút cuối cùng. Sắp đến kết thúc. Chấm vẫn là muốn nghe. Nghe ngươi. Lại để một tiếng. Bệ hạ. Giả cụ toàn thân kịch chấn, nhìn xem trên giường quân vương kia chờ đợi mà yếu ớt ánh mắt, dường như lại thấy được năm đó liên sơn quan bên trên cái kia hăng hái, chạm đạo cướp cờ khánh đế. Tất cả du lịch thiên hạ nhẹ nhõm, tất cả huynh đệ tương xứng thân cận, tại thời khắc này đều hóa thành thâm trầm nhất quân thần đại nghĩa. Giả cụ lui lại một bước, sửa sang lại y quan, tại cả phòng trong yên tĩnh, đối với rừng rồng, đối với vị này hắn theo đuổi cả đời quân chủ, vì một chân chiến đất, ôm quyền hành lễ, thần, giả cụ. Tham kiến bệ hạ. Một tiếng này bệ hạ không còn là ra ngoài lễ tiết xưng hô, mà là ngưng tụ hắn cả đời hứa hẹn cùng đi theo. Phiên ngoại ba đến trị trường ca, thịnh thế hoa năm, hai, phiên ngoại ba đến trị trường ca, thịnh thế hoa năm, hai, khánh đế nghe cái này quen thuộc mà đã lâu xưng hô, trong mắt đông nhiên bộc phát ra ánh sáng sáng tỏ màu, lại nhịn không được khản khản cười ha hả, cứ việc tiếng cười bởi vì suy yếu mà có vẻ hơi hơi, trong đó thoải mái cùng hài lòng lại không chút nào giảm. Tốt, cái này đúng rồi. Hắn liên tục nói rằng, ánh mắt chậm rãi đảo qua cái này quen thuộc cung điện, cuối cùng lại trở về giả cụ đã lộ ra gian nan bất vả nhưng như cũ kiên nghị trên khuôn mặt, ngựa khí tràn đầy dư vị cùng hài lòng. Mấy năm này, chấm, rất sung sướng. Thật, so làm hoàng đế ngồi ở kia trên long ỷ phê cả một đời tấu chương, khoái hoặc nhiều. Khánh đế có chút thở dốc một chút, tiếp tục nói, ánh mắt biến xa xăm, dường như lại thấy được kia 5 năm tận tỉnh sơn thủy thời gian, nhìn chúng ta cùng một chỗ đánh xuống giang sơn, nhìn trị cho ngươi dưới trời yên biển lặng, nhìn dân chúng trên mặt thật lòng cười. Chấm cái này trong đầu, an tâm, cũng lại không tiếc nuối. Khánh đế thanh âm dần dần trầm thấp xuống, mang theo một loại xuyên thấu tuế nguyệt cảm khái, thiên qua, hồi tưởng cả đời này. Chấm may mắn lớn nhất, không phải đăng cơ làm đế, không phải khai sáng cái này cái gọi là đến trị thịnh thế, mà là gặp ngươi bệ hạ. Thần. Giả cụ bị hắn lời nói này nói đến lệ rơi đầy mặt, nắm chặt khánh đế tay, thanh âm nghẹn ngào khó mà thành câu. Ly biệt, luôn luôn xuyên qua đời người từ đầu đến cuối. Khánh đế cố hết sức nâng lên một cái tay khác, nhẹ nhàng bung lên, đã ngừng lại giả cụ chưa hết lời nói. Hắn thật sâu nhìn tiến giả cụ dưng dưng hai mắt, dùng hết sau cùng khí lực, mỗi chữ mỗi câu, chậm rãi nói rằng, chấm cả đời này. Bên trên không thẹn với thiên địa tổ tông, hạ không thẹn với lê dân bách tính. Khai sáng định thế, tứ hải phúc vọng. Hắn có chút thở dốc, ánh mắt vượt qua giả cụ, dường như nhìn xuyên thành cung, nhìn khắp cả cái này vạn dặm giang sơn, cuối cùng lại trở về giả cụ trên mặt, mang theo vô cùng vui mừng cùng thoải mái, càng khó hơn chính là biết được mình như thiên qua, đến lương thần như xương cánh tay. Quân thần tương đắc, trước sau vẹn toàn. Thanh âm của hắn càng ngày càng nhẹ, nhưng từng chữ thiết quân, như là khắc vào sử sách, đời này đã mất tiếc vậy. Như, nếu có đời sau. Khánh đế nhếch miệng lên một vệ chân thành tha thiết ý cười, ánh mắt dần dần tăng dã, cuối cùng nói khẽ, nguyện. Lại nối tiếp. Quân thần duyên. Tiếng nói lượn lờ, cuối cùng không thể nghe thấy. Cái kia một mực nắm chặt giả cụ tay, rốt cục vô lực rủ xuống. Phu hoàng. Thượng hoàng. Linh họ cung bên trong, cất tiếng đau buồn đột khởi, tiếng khóc trong nháy mắt nối thành một mảnh. Nhận thái đế bổ nhào vào trước giường, nước mắt rơi như mưa. Thái thượng hoàng hậu cơ hồ ngất đi, bị người trong cung cuốn quýt đỡ lấy. Giả Nguyên Xuân cũng quỳ rạp xuống đất, y mắng khóc giống. Giả Cù vẫn như cũ duy trì nửa quỳ tại trước giường tư thế, nắm thật chặt cái kia đã dần dần mất đi nhiệt độ tay, thật lâu không có buông ra. Hắn cúi đầu, hai vai mấy không thể xem xét có chút rung động. Vị này tại Thiên Quân Vạn Mã trước chưa từng biến sắc, tại miếu đường trong sóng gió phong ba từ đầu đến cuối sừng sững yêu vương, thần sách thượng tướng, giờ phút này như là bị rút đi tất cả khí lực, đắm chìm trong vô tận bi thống cùng hồi ức bên trong. Ngoài cửa sổ, tuyết miệng chẳng biết lúc nào đã biến dày đặc, im lặng bao trùm lấy cung điện ngói lưu ly, đem toàn bộ hoàng thành nhuộm thành một mảnh trắng thuần, thiên địa lồng bi. Nhận thái 9 năm đông, thái thượng hoàng khánh đế băng hà tại Ninh Thọ Cung, thượng thọ 50 có 9. Nhận thái đế Tôn Thụy Hào nói thánh tổ thần võ văn hoàng đế miếu hiệu Thái Tông. Tin tức truyền ra, cả nước cùng mượn, vạn dân đổ trắng. Trong cung đình chính thức ai điếu chưa hoàn toàn trải rộng ra, dân gian bi thống liền đã giống như thủy triều mãnh liệt mà tới. Vị này được tôn là thiên khả hãn lại từng bị bách tính thân thiết xưng là lão hoàng gia đế vương, băng hà tiên dữ, làm cho cả đại khánh sơn hà cẩm tú dường như trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc. Tại Liêu Đông, là cảm niệm thiên khả hãn tri ân, các nơi rất nhanh nhau nhau thành lập được hắn trường sinh bài vị cùng giản dị tư giống, hương hỏa ngày đêm không dứt, cảm niệm thu phục non sông, mang đến thái bình tri ân nước. Tại Giang Nam, nghe nói tin dữ bách tính đều thở dài rơi lệ, rất nhiều người nhà thậm chí bởi vì cảm niệm nhiều lần phổ miễn thuế ruộng ân sâu hậu đức, lặng lẽ trong nhà treo lên chân dung của hắn tế bái, lẩm bẩm, là vị này lão hoàng gia nhường chúng ta qua mấy chục năm sống yên ổn giàu có thời gian a. Tại Trung Nguyên nội địa, hắn từng hạ lệnh khởi công xây dựng công trình thủy lợi vẫn tại tư dưỡng mênh mang ruộng tốt, hắn từng giảm miễn thuế má nhường vô số nhà đình có thể nghỉ ngơi lấy lại sức. Phương giá ở giữa nông phu buông xuống quốc, chúng phụ nhân che mặt thúc thiết, thôn xóm bên cạnh nguyên bản cung phụng thổ địa ra trong miếu nhỏ, trong vòng một đêm cũng nhiều thêm thánh tổ văn hoàng đế bài vị, khói lửa lờ lờ, ý thác một mạc nhất niềm thương nhớ cùng cảm kích. Thậm chí tại Mạc Bắc Thảo Nguyên, những cái kia đã về phụ nhiều năm bộ lạc, được nghe thiên khả hãn băng hà, các thủ lĩnh cũng nhao nhao đem người y theo Thảo Nguyên truyền thống, giết bạch mã, mặt hướng phương nam quỳ hoài không dậy, lấy sùng cao nhất lễ tiết, tiễn biệt vị này để bọn hắn đã e ngại lại kính ngưỡng thiên hạ trung chủ. Hậu thế sử sách tấm bia to nhận thái đế tại vị 30 năm, thừa kế cha trí, gìn giữ cái đã có thừa, thiên hạ yến không sai. Liêu Vương giả cụ từ đầu đến cuối tuân thủ nghiêm ngặt hứa hẹn, lấy cố mệnh đại thần chi tôn, tận tâm phụ tá, cho đến nhận thái đế lúc tuổi già băng hà, còn hắn kế vị là vì lộ ra đức đế. Giả cụ lấy tuổi thất tuần, lần nữa dứt khoát gánh vác phụ chính chi trách, đỡ bảo đảm tân quân, ổn định triều cục, đem đến trị nhận thái thịnh thế dư huy, kéo dài đến lộ ra đức năm đầu. Lộ ra đức 12 năm, xuân. Liêu Vương phủ đệ, một đời truyền kỳ giả cụ, tại 99 tuổi tuổi, tại cả sảnh đường con cháu vờn quanh hạng, vô tật mà chấm dứt, bình yên qua đời. Tin tức truyền ra, cả nước chấn điệu, đau buồn chi tình, càng hơn thương nhân đình công, học sinh nghỉ học. Lộ ra đức đế nghe hỏi, cực kỳ bi ai không thôi, đích thân tới vương phủ gây nên thế. Hắn cảm niệm giả cụ phụ tá ba triều, đặt vững thịnh thế chi bất thế công vân, càng nhớ tới cùng hoàng tổ Khánh Văn Đế ở giữa nguyện lại nối tiếp quân thần duyên thiên cổ giai thoại, đặc biệt hạ minh chiếu, Liêu Vương giả cụ, công che hoàn vũ, đức phối thiên địa. Văn có thể trị quốc, khai sáng pháp điện, trấn an bà bang. Võ có thể an bang, quét ngang lục hợp, đóng đô tứ hải. Cả đời trung dũng, ba triều cộng trụ, với nước với dân, quyết công đến mỹ. Lấy truy phong văn võ vương Thụy Hảo trung võ lấy đế vương chi lễ, quốc táng chi nghi, hậu táng tại Thái Tông văn hoàng đế lăng ngủ trì bên cạnh. Văn võ vương, nay chiếu vừa ra, thiên hạ phải sợ hãi, lập tức vạn dân xưng thiện, triều chính nghiêm phục. Từ xưa văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị chưa hề có người có thể lấy văn võ hai chữ đồng thời phong vương. Nay phong hảo, vô tiền phong hậu, lại không người cảm thấy không ổn, chỉ vì giả cụ cả đời chính là hai chữ này hoàn mỹ nhất thuyết minh. Tang lễ ngày, văn võ ba quan, bất luận phe phái, đều đau khóc nghẹn nào, liên danh dâng tấu trường, cùng đề cử giả cụ là đại khánh thứ nhất người hoàn mỹ. Nay ca tụng, trong khoảnh khắc truyền khắp thiên hạ, xâm nhập lòng người. Lộ ra đức đế thuận theo ý kiến và thái độ của công chúng, càng đặc biệt ban ân chỉ, chuẩn thiên hạ châu phủ, phàm lập Thái Tông văn hoàng đế tượng thánh chỗ, đều có thể sóng vai lập văn võ trung võ vương giả cụ chi tượng, cùng hưởng vạn dân hương hòa tế tự, vinh là hậu thế kính ngưỡng. Nay khiến một chút, tự Liêu Đông đến Linh Nam, theo Tây vực tới Đông Hải, vô số thành trấn nông thôn, nhao nhao tố lên hai tôn đứng sóng vai, chờ cao cân bằng pho tượng, một là khai sáng đến trị thịnh thế Thái Tông văn hoàng đế tân tiện, một là bảo hộ thịnh thế, được vinh dự thứ nhất người hoàn mỹ văn võ trung võ vương giả cụ. Bọn hắn một cái khai sáng, một cái bảo hộ, cộng đồng tạo thành cái kia huy hoàng thịnh thế khắc sâu nhất ký ức, cũng đã trở thành hậu thế cân nhắc đạo làm quân thần tối cao tiêu xích. Hồi cuối tinh thần vĩnh tồn tự lộ ra đức hướng về sau, giả cụ chi danh đã người siêu việt thần phạm chủ, trở thành một loại tinh thần biểu tượng, dung nhập đại khánh huyết mạch bên trong. Hậu thế sử gia đánh giá nói, văn võ trung võ vương giả cụ quả thật tập trung, dũng, nhân, trí, tin vào một thân chi thiên cổ kỳ nam tử. Làm thần, trung trinh không hai, trước sau vẹn toàn. Là công vô bất khắc, chiến vô bất thắng. là tộc trưởng, vinh quang cửa nhà, phúc phận tử tôn. Là người, hết lòng tuân thủ hứa hẹn, có tình có nghĩa. Cuộc đời sự tích, không phải người hoàn mỹ hai chữ không đủ để khái chi. Lịch đại đại khánh hoàng đế đều lấy giả cụ làm mẫu mực giáo dục hoàng tử, gian dạy thần công, là quân làm như khánh thái tông văn hoàng đế, chi nhân thiện nhậm, thành thật với nhau. Vi thần làm như văn võ trung võ vương, trung dũng vô song, văn võ kiêm toàn. Trên triều đình, văn võ quần thần cũng đều lấy giả cụ là suốt đời theo đuổi cảnh giới. Quan văn lấy khiêm tốn cẩn thận tự mục, công lao thuộc về người khác tự xét lại, võ tướng lấy quét ngang lục hợp, trung dũng vệ quốc tự lệ. Chuyện xưa của hắn bị tập kết thoại bản, viết nhập truyền kỳ, tại trà lâu tử quán, vùng đồng ruộng thế hệ truyền xuống. Cái kia 12 tuổi tổng quân, 20 tuổi phong vương, cùng quân chủ cởi mở, cộng đồng khai sáng cũng bảo hộ một cái vĩ đại thời đại giả thiên qua sớm đã không chỉ là trên sử sách một cái tên, mà là biến thành một cái dân tộc liên quan tới trung thành, dũng khí, trí tuệ cùng tín nghĩa vĩnh hằng đồ đằng. Hắn cùng Thái Tông văn hoàng đế đứng sóng vai pho tượng, trải qua mưa gió, vẫn như cũ lặng lặng đứng sừng sững ở các nơi tử vũ bên trong, yên lặng nhìn chăm chú lên cái này bọn hắn từng vì chi phấn đấu trung thân giang sơn. Thịnh thế có lẽ có chập trùng, vương triều cuối cùng rồi sẽ có thay đổi, nhưng này phần từ bọn hắn cộng đồng đúc thành, siêu việt quân thần gần như chi kỷ tình nghĩa, cùng kia phần văn có thể nâng bút an thiên hạ, võ có thể lên ngựa định cản khôn hoàn mỹ nhân cách lý tưởng, lại xuyên việt thời không, khích lệ hậu thế một đời lại một đời người. Huy hoàng thịnh thế, bởi vì bọn hắn mà mở ra, cũng bởi vì tinh thần của bọn hắn mà kéo dài không dứt. Hồi cuối Tân Hỏa Tương Truyền, hồi cuối Tân Hỏa Tương Truyền công nguyên 2025 năm, thu, nào đó trường chuyên cấp 3 lịch sử lớp học. Đinh linh linh, chuông vào học âm thanh thanh thúy vang lên, huyên náo phòng học dần dần an tĩnh lại. Các học sinh cấp tốc trở lại chỗ ngồi, ánh mắt nhìn về phía cổng. Một vị mang theo kính mắt, thần sắc ôn hòa trung niên lịch sử lão sư, họ Dương, ôm một bản thật dày lịch sử tài liệu giảng dạy, mang trên mặt hưng phấn hào quang, đi lại nhẹ nhàng đi bên trên bục giảng. Đứng dậy, ban trưởng hô, "Lão sư tốt." Các bạn học đều nhịp thanh âm tràn ngập tinh thần phấn chấn. "Các bạn học tốt, mời ngồi." Dương lão sư đem tài liệu giảng dạy đặt ở trên giảng đài, ánh mắt đảo qua dưới đài kia từng trường tuổi trẻ mà tràn ngập tò mò gương mặt, không có lập tức mở sách bảng, mà là cười nhẹ nhàng mở miệng, ném ra một vấn đề, "Các bạn học, hôm nay chúng ta muốn giảng một vị vô cùng đặc biệt nhân vật lịch sử." Tại chính thức lên lớp trước, lão sư muốn hỏi trước một chút đại gia, hắn cố ý dừng một chút, sâu đủ khẩu vị, "Các ngươi có ai biết Văn Võ Vương nói tới ai sao?" Vừa dứt lời, nguyên bản an tĩnh phòng học trong nháy mắt nổ mở nổi. "Ta biết, là giả cụ, là Liêu Vương giả thiên qua. Ta xem qua thiên qua truyền kỳ kia bộ phim." Cha mẹ ta mang ta đi qua Văn Võ Vương tử, ngay tại Thái Tông Văn Hoàng đế miếu bên cạnh. Chúng ta quê quán trên quảng trường liền có hắn cùng Thái Tông Hoàng đế pho tượng. Các học sinh ánh mắt tỏa sáng, chen nhau chen lấn đột đáp, bầu không khí nhiệt liệt dị thường. Hiển nhiên, đối với danh tự này, bọn hắn cũng không phải là lạ lẫm, ngược lại mang theo một loại quen thuộc cùng sùng kính. Dương lão sư nhìn xem dưới đài nô nước tấp nập cảnh tượng, thỏa mãn cười, đưa tay lăng không ấn xuống, ra hiệu mọi người im lặng. "Tốt, tốt." Xem ra tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ hắn. Vậy thì thật là tốt, chúng ta hôm nay cái này lớp liền cùng đi càng thâm nhập hiểu rõ vị này bị hậu thế tôn làm Văn Võ Vương ca tụng là đại khánh thứ nhất người hoàn mỹ chuyên kỳ, giả cụ, giả thiên qua. Hắn quay người tại trên bảng đen dùng sức viết xuống Văn Võ Trung Võ Vương, giả cụ mấy cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Theo Dương lão sư tràn ngập kích tình giảng thuật, phối hợp với nhiều truyền thông khóa kiện bên trên rộng lớn bức tranh cùng hình ảnh tư liệu, cái kia ầm ầm sóng dậy thời đại lần nữa tại tuổi trẻ học sinh trước mặt chậm chậm triển khai. Theo giả cụ 12 tuổi dứt khoát toàn quân, mới lộ đường kiếm. Tới 20 tuổi phong vương bái tướng, vang danh thiên hạ. Lại đến hắn cùng Thái Tông Văn Hoàng đế Tần Tiện ở giữa kia đoạn lưu truyền thiên cổ, nguyện lại nối tiếp quân thần duyên chi ngộ giai thoại. Hắn như thế nào phụ tá quân vương, bắc định Liêu Đông, đông bình giặc qua, chủ trì chế định đại khánh hội điện khai sáng đến trị thịnh thế. Lại như thế nào ở bên trong chính ngoại giao bên trên thể hiện ra phi phạm trí tuệ, cho đến lúc tuổi già vẫn phụ tá hai triều, bảo hộ thịnh thế kéo dài. Dương lão sư giảng được tinh thần phân chấn, các học sinh nghe được như si như say, vẫn chưa thỏa mãn. Cứ việc những ngày cố sự, bọn hắn có lẽ sớm đã tại truyền hình điện ảnh kịch bên trong nhìn qua, tại trưởng bối trong miệng nghe qua. Tại du lịch lúc thấy qua pho tượng cùng từ vũ trước cảm thụ qua, nhưng mỗi một lần tại trên lớp học hệ thống, xâm nhập lắng nghe, luôn có thể gọi lên ở sâu trong nội tâm mới rung động của mình. Nhất là nghe tới giả cụ 12 tuổi tổng quân, 20 tuổi liền đã công thành danh thoại, phong vương bái tướng lúc, rất nhiều học sinh trong mắt đều lóe lên dị dạng hào quang. Đó là một loại hỗn hợp có sợ hãi thán phục, hướng tới cùng nhiệt huyết cảm xúc. Ông trời của ta, 12 tuổi, ta còn tại chơi bùn đâu 20 tuổi liền phong vương. Đây quả thực là tiểu thuyết nhân vật chính mô bản a. Đồng dạng là cái tuổi này, người ta tại bảo vệ quốc gia, danh dương thiên hạ. Chúng ta muốn giấy lên tới. Đây mới là chúng ta nên truy tinh. Dưới đài vang lên trầm thấp, không đè nén được tiếng nghị luận, các thiếu niên lồng ngực có chút chập trùng, phản phất có một cỗ nhiệt huyết đang dâng trào. Bọn hắn chính vào thanh xuân, giấu trong lòng mộng tưởng, giả cụ kia gần như thần thoại trước kia kinh nghiệm, làm sao có thể không để bọn hắn cảm xúc bành trướng, sinh lòng hướng tới. Ai chưa từng huyễn tưởng qua, tại chính mình tốt nhất tuổi tác bên trong, cũng có thể làm ra một phen kinh thiên động địa sự nghiệp. Dương lão sư đem các học sinh phản ứng thu hết vào mắt, hắn buông xuống kích quán bút, đi tới chính giữa bục giảng, "Các bạn học, chúng ta học tập lịch sử. Hiểu rõ giống Văn Võ Vương dạng này tiên hiển, không chỉ là vì nhớ kỹ một chút niên đại cùng sự kiện, càng quan trọng hơn là, hắn đảo mắt toàn trường, ánh mắt sáng rực, là muốn từ đó hấp thu lực lượng tinh thần, tìm tới dân tộc chúng ta sinh sôi không ngừng sống lưng. Giả cụ sở dĩ có thể bị hậu thế ghi khắc gần ngàn năm, không chỉ là bởi vì hắn công tích, càng là bởi vì hắn trên thân chỗ thể hiện ra cái chủng loại kia trung thành, dũng cảm, trí tuệ, tín nghĩa cùng đảm đương. hắn văn võ song toàn, trung dũng vô song, cơ hồ là một cái hoàn mỹ lý tưởng nhân cách hóa thân. Cái này chính là chúng ta văn hóa bên trong chỗ tôn sùng người hoàn mỹ cảnh giới. Hắn hy vọng chúng ta nhớ, không chỉ là một cái chiến vô bất thắng tướng quân, một cái trị quốc có phương pháp năng thần, càng là một cái có máu có thịt, trọng tình trọng nghĩa, để tin niệm phấn đấu cả đời người. Trong phòng học lặng ngắt như tờ, chỉ có Dương lão sư sục sôi thanh âm đang vang vọng, mỗi một chữ đều gõ tại tuổi trẻ cánh cửa lòng bên trên. Cho nên, ta hy vọng đại gia đang suy nghĩ, chúng ta có lẽ không cách nào phục chế hắn truyền kỳ đời người, nhưng chúng ta có thể học tập tinh thần của hắn. Tại tuổi của các ngươi, cố gắng học tập, rèn luyện phẩm cách, dựng nên rộng lớn lý tưởng, tương lai vô luận là ở đâu cương vị, đều có thể vì quốc gia, là xã hội cống hiến lực lượng của mình. Cái này chính là đối tiền bối tốt nhất cảm thấy an ủi cùng truyền thừa. Đinh linh linh, tiếng trung tan học vang lên, phá vỡ phòng học yên tĩnh, lại dường như đốt lên càng ngọn lửa nóng bỏng. Các bạn học, bài học hôm nay liền lên đến nơi đây. Nhưng liên quan tới văn võ vương, liên quan tới thời đại kia tinh thần, hy vọng các ngươi có thể tiếp tục suy nghĩ. Tan học. Đứng dậy. Lão sư gặp lại. Các bạn học cùng kêu lên hô, nhưng ánh mắt rất nhiều người vẫn như cũ chăm chú nhìn trên bảng đèn cái tên đó, trong ánh mắt tràn đầy trước nay chưa từng có ánh sáng cùng kiên định. Thiếu niên tâm sự làm nam mê. Cái kia ngàn năm trước thân ảnh, vượt qua thời không, tại thời khắc này, cùng những này thời đại mới thiếu niên mộng tưởng cùng nhiệt huyết, sinh ra kỳ diệu cộng minh, cùng đem nương theo lấy bọn hắn, đi hướng rộng lớn hơn tiên địa. Đinh linh linh, ngắn ngủi nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi kết thúc, chung vào học âm thanh vang lên lần nữa. Vừa mới còn tại nhiệt liệt thảo luận lịch sử khóa nội dung, các bạn học vẫn chưa thỏa mãn trở lại chỗ ngồi, ánh mắt thói quen nhìn về phía cổng. Đi tới là một vị tuổi trẻ chút, giống nhau mang theo kính mắt lại có vẻ càng hoạt bát ngữ văn lão sư, họ Trần. Trên mặt nàng mang theo một loại ta bắt lấy các ngươi cái đuôi nhỏ giảo hoạt nụ cười, đi lại nhẹ nhàng đứng lên bục giảng. Đứng dậy. Lão sư tốt. Các bạn học tốt, mời ngồi. Trần lão sư buông xuống giáo án, hai tay chống tại bục giảng bên dưới, cười híp mắt liếc nhìn vào lớp, vừa rồi tại hành lang liền nghe tới lớp các ngươi náo nhiệt thật sự, Dương lão sư có phải hay không lại cho các ngươi giảng văn võ vương? Là. Các bạn học kéo dài thanh âm trả lời, trên mặt đều mang hưng phấn. Đúng dịp không phải. Trần lão sư vỗ tay một cái, nụ cười càng tăng lên, chúng ta nay thiên ngữ văn khóa muốn học, vừa bạn cũng cùng vị này văn võ vương giả thiên qua có quan hệ. Hoa. Trong phòng học lập tức vang lên một mảnh reo hò cùng hưng phấn hoa hoa tiếng thê, so vừa rồi lịch sử khóa còn muốn nhiệt liệt. Dù sao, vừa mới giấy lên nhiệt tình còn không có biến mất, lại có thể lập tức ở một môn khác trên lớp tiếp xúc đến cùng một cái sùng bái thần tượng, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Trần lão sư rất hài lòng cái hiệu quả này, nàng cố ý thừa nước đục thả câu, đợi mọi người hơi hơi yên tĩnh, mới chậm ung dung nói, ta biết các ngươi rất ưa thích hắn, sùng bái hắn, cảm thấy hắn là đại anh hùng, đúng không? Đối. Các bạn học chăm miệng một lời. Nhưng mà Trần lão sư lời nói xoay chuyển, trên mặt lộ ra một cái kinh điển, nhường các học sinh trong lòng siết chặt cười xấu xa, làm ta tuyên bố phía dưới câu nói này thời điểm, ta muốn, các ngươi khả năng cũng sẽ không như thế yêu hắn. Các bạn học lòng hiếu kỳ bị triệt để treo lên đến, nhao nhao truy vấn, vì cái gì a Trần lão sư? Là lời gì? Mau nói đi. Trần lão sư nhìn xem từng đôi tràn ngập chờ mong lại mang theo thấp thỏm ánh mắt, rốt cục chân tướng phơi bày, nói rằng, bởi vì hôm nay chúng ta muốn học bản này từ Khánh Đại Đại Nho sáng tác Bình Liêu Phú cùng với tương quan bình chú, cần toàn văn đọc thuộc lòng. Trong phòng học trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Mới vừa rồi còn chiếu lấp lánh ánh mắt, trong nháy mắt đã mất đi thần thái. Mới vừa rồi còn hưng phấn nhảy cẫng gương mặt, trong nháy mắt sụ xuống. Ngay sau đó, chính là một hồi tiếng kêu than dậy khắp trời đất, a, không phải đâu, trời sập. Trần lão sư, không cần a. Bình Liêu Phú, nghe liền rất dài dáng vẻ. Ta vừa giấy lên tới anh hùng ngộng, trong nháy mắt bị đọc thuộc lòng tới tắt. Ta liền biết, ngữ văn khóa dịu dàng phía sau luôn luôn cất giấu dao găm. Các bạn học đấm ngực dậm chân, không ngừng tiêu khổ, dường như tao ngộ trên thế giới tàn khốc nhất hình phạt. Theo cực độ hưng phấn tới tuyệt vọng chênh lệch, làm cho cả phòng học tràn đầy hài kịch tính bi phẫn bầu không khí. Trần lão sư nhìn xem dưới đài bọn này hí tinh học sinh, buồn cười, nhưng lại cố gắng sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, yên tĩnh, yên tĩnh. Không phải mới vừa còn gọi người ta thần tượng sao? Thế nào, làm thần tượng có thiên văn chương khó cứ như vậy? Phải biết, thiên văn chương này nhưng mà năm đó ca tụng hắn bình định Liêu Đông, thu phục cố thổ bất thế công vân. Chữ chữ châu ngọc, khí thế bằng bạc. Có thể đọc thuộc lòng xuống tới, đó là các ngươi quang vinh. Lời tuy như thế, nhưng nàng đáy mắt ý cười lại giấu không được. Nàng biết, đám hải tử này mặc dù giờ phút này kêu khổ thấu trời, nhưng cuối cùng vẫn sẽ một bên phàn nàn, một bên nghiêm túc gặm hạ bản này của văn. Mà ở trong quá trình này, cái kia mấy trăm năm trước thân ảnh, hắn thành lập công lao sự nghiệp, hắn đại biểu tinh thần, sẽ lấy một loại khác khắc sâu hơn phương thức, dung nhập kiến thức của bọn hắn hệ thống và văn hóa trong huyết mạch. Cái này có lẽ cũng là một loại đặc biệt mà khắc sâu truyền thừa, a chỉ là đối với đang đứng ở tuổi thanh xuân đám học sinh mà nói, phần này truyền thừa một cái giá lớn tạm thời có chút nặng nề mà thôi. Trong phòng học, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng thảo luận, lật sách âm thanh hỗn tạp cùng một chỗ, tràn đầy hoạt bát sinh mệnh lực, cùng ngàn năm trước kim qua kỵ binh, thịnh thế hoa trường, tạo thành một bước vượt qua thời không, sinh động mà thú vị bức tranh. Hơn 2 vạn chữ phiên ngoại chính thức kết thúc, thương các người.